Yeah. Nam Mô Bụt Thầy Giá, con kết hạnh thành kính đảnh lễ Chư Tôn Thích Tăng Ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ năm, ngày 6 tháng 1 năm 2011, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Banh Thóc mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, Houston từ 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay dụ ngôn chiến sĩ và áo giáp phòng thân sẽ do Đại Đức Tuệ Quyền thuyết giảng với sự điều hợp của Đại Đức Pháp Tân, gồm các tiết mục thảo luận, đố vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thinh chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, tịch hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Dạ, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, câu chuyện trong ngày, Nhữ Dụ Pháp ngày 6 tháng 1 năm 2011, dụ ngôn chiến sĩ và áo giáp phòng thân. không biết phòng thổ thì chưa phải là chiến sĩ thật sự, và chúng con thành kính cung thỉnh đại đức Thích Tân từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Ca Gia, con thành kính em lễ ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ sư trưởng, kính đảnh lễ chư Phật tổ sư, đại đức Pháp Đăng, đại đức Tề Chiền, đại đức Minh Hạnh, đại đức Pháp Tính cùng chư tôn đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô chú nữ và thầy giáo chư Phật tử, và kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, bài học hôm nay học với cái ý nghĩa về ngôn pháp là người chiến sĩ và áo giáp phòng thân đó. Thì ở trong cái đoạn kinh này chúng ta biết rằng nhắc tới năm cái hạng chiến sĩ, giống như là một cái đời sống tu tập của một cái vị hành giả. Và ở đây được nêu ra đó là một cái vị chiến sĩ thứ nhất đó, là khi mà xuất trận thì cũng chuẩn bị cho mình những cái chiếc áo giáp, chuẩn bị cho mình những cái loại vũ khí, nhưng mà rồi chưa có trấn áp được những cái quân thù thì lại bị quân thù trấn áp, và do vậy thì đi đến cái sự chết. Còn một cái hạng chiến sĩ thứ hai được nói đến, tức là một cái hạng chiến sĩ bị thương, rồi những cái người thân, những cái người quân tùy tùng đưa đi chữa thương, cuối cùng là cũng bị chết do vết thương đó. Và cái hạng chiến sĩ thứ ba thì cũng chuẩn bị cho mình những cái chiếc áo giáp, và cũng chuẩn bị cho mình những cái loại vũ khí để mà sẵn sàng chiến đấu với lại quân thù, nhưng mà cuối cùng thì bị mệnh chung, bị chết do cái vết thương đó nó hàm hạ. Và cái hạng chiến sĩ thứ tư thì tức là chuẩn bị cho mình những cái loại vũ khí nào mâu nào kiếm, rồi chiến thắng, nhưng mà lại chữa lành bệnh mình những cái vết thương đó. Và cái hạng chiến sĩ thứ năm là đứng đầu, tức là chiến thắng nhưng mà lại là đứng đầu trong tất cả những người đứng đầu trong cái ba quân tướng sĩ là như vậy. Thì ý nghĩa trong câu dụ ngôn này được nói đến, tức là một cái đời sống tu học của một vị hành giả, tức là chúng ta phải chuẩn bị cho mình những cái áo giáp, và cái áo giáp đó hay là chuẩn bị những cái loại tinh binh, những cái loại vũ khí để chuẩn bị chiến đấu với lại những cái vật phiền não ở trong lòng. Và trong đó đó phải nói là phải dùng những cái thiện pháp để đánh lực đẩy lùi đi cái ác pháp. Và nhờ như vậy, cái vị hành giả giống như là một cái vị tỳ kheo hay là một vị hành giả đã biết rõ được những cái con đường của mình, cần những việc của một cái vị người chiến sĩ cần phải làm, giống một vị tỳ kheo như là một cái vị chiến sĩ và đang chiến đấu với cái giặc lòng của mình, là những cái phiền não ở trong tâm của mình. Và như vậy thì biết trong mọi lúc, mọi nơi, trong mọi cái trường hợp mà vị hành giả đã biết được, để cuối cùng dùng mọi cách để chiến thắng được những cái giặc phiền não của mình. Đó là một cái bước đi khôn ngoan, đó là một cái bước đi chọn lựa của một cái vị hành giả sẽ có thể đưa đến những cái sự thành tựu đạo quả, hay đưa đến sự thành tựu trên con đường hướng tu tập của một cái vị hành giả là như vậy. Thì ý nghĩa của nội dung của bài kinh hôm nay được ví dụ như là năm cái hạng chiến sĩ. Bây giờ thì để biết rõ hơn thì chúng ta sẽ được nghe đại đức Tây Nguyên là vị giảng sư chính của hôm nay. Đại đức sẽ giảng cho chúng ta nghe về ý nghĩa của cái bài học hôm nay. Và bây giờ thì mời vị MC có trách nhiệm hôm nay, thầy cô vô trường đưa tay, mời cô vô trường lên đọc chánh văn, và chúng ta sẽ thỉnh đại đức giảng sư giảng cho bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Bây giờ thì mời cô Phượng.
Nam mô Bố Tha Giá, Sa Tú Sa Tú. Con kính tri ân Đại Đức Pháp Tăng. Con xin phép đọc bài cúng kinh hôm nay. Dụ ngôn chiến sĩ và áo giáp phòng thân. Không biết phòng thủ thì chưa phải là một chiến sĩ thật sự. Phần A, người chiến sĩ, có 5 người chiến sĩ này. Này các tỷ kheo có mặt hiện hữu ở đời, thế nào là 5? 2. Ở đây, này các tỷ kheo có người chiến sĩ cầm kiếm và mâu, đeo cung và tên, tham gia vào trận chiến ác liệt. Người ấy trong trận chiến ấy nỗ lực, hăng hái. Nhưng các người khác trong khi người ấy nỗ lực và hăng hái như vậy, đánh người ấy và áp đảo người ấy. Như vậy ở đây này các tỷ kheo có hạng người chiến sĩ như vậy, đây là hạng chiến sĩ thứ nhất có mặt hiện hữu ở đời. Lại nữa, này các tỷ kheo, ở đây có hạng người chiến sĩ cầm kiếm và mâu, đeo cung và tên, tham gia vào trận chiến ác liệt. Vị ấy trong trận chiến ấy nỗ lực hăng hái, nhưng các người khác làm cho người ấy bị thương, khiêng người ấy đi, chở người ấy đến các bà con. Khi chở người ấy đi và chưa đến các bà con, người ấy mệnh chung ở giữa đường. Ở đây này các tỷ kheo, có một hạng chiến sĩ như vậy, đây là hạng chiến sĩ thứ hai, này các tỷ kheo có mặt hiện hữu ở đời. Lại nữa, này các tỷ kheo, ở đây có hạng người chiến sĩ cầm kiếm và mâu, đeo cung và tên, tham gia vào trận chiến ác liệt. Vị ấy trong trận chiến ấy nỗ lực hăng hái, nhưng các người khác làm cho người ấy bị thương và khiêng người ấy đi, chở người ấy đến các bà con. Và những người bà con săn sóc và nuôi dưỡng người ấy. Người ấy trong khi được các người bà con săn sóc và nuôi dưỡng, bị mệnh chung vì vết thương ấy. Ở đây này các tỷ kheo, có một hạng người chiến sĩ như vậy, đây gọi là hạng chiến sĩ thứ ba có mặt hiện hữu ở đời. Lại nữa, này các tỷ kheo, ở đây có người chiến sĩ cầm kiếm và mâu, đeo cung và tên, tham gia vào trận chiến ác liệt. Vị ấy trong trận chiến ấy nỗ lực hăng hái, nhưng các người khác làm cho người ấy bị thương và khiêng người ấy đi, chở người ấy đến các người bà con. Và những người bà con nuôi dưỡng và săn sóc người ấy. Người ấy trong khi được các người bà con săn sóc và nuôi dưỡng, được chữa lành các vết thương ấy. Ở đây này tỷ kheo, có hạng người chiến sĩ như vậy, này các tỷ kheo, đây là hạng chiến sĩ thứ tư có mặt hiện hữu ở đời. Lại nữa, này các tỷ kheo, ở đây có hạng chiến sĩ cầm kiếm và mâu, đeo cung và tên, tham gia vào trận chiến ấy. Chiến thắng trong chiến trận vị ấy vẫn đứng hàng đầu trong chiến trận ấy. Ở đây này các tỷ kheo, có hạng chiến sĩ như vậy, này các tỷ kheo, đây là hạng chiến sĩ thứ năm có mặt hiện hữu ở đời. Năm hạng chiến sĩ này, này các tỷ kheo, có mặt hiện hữu ở đời. Cũng vậy, này các tỷ kheo, có những hạng người được ví dụ như năm hạng chiến sĩ này có mặt hiện hữu giữa các tỷ kheo, thế nào là năm? Ở đây này các tỷ kheo, một tỷ kheo sống dựa vào ngôi làng hay thị trấn. Vị ấy vào buổi sáng đắp y, cầm y bát đi vào làng hay thị trấn để khắc thực, không phòng hộ thân, không phòng hộ lời, không phòng hộ tâm, niệm không an trú, các căn không được bảo vệ. Vị ấy ở đấy thấy một nữ nhân ăn mặc không tề chỉnh, ăn mặc không kín đáo, được thấy nữ nhân ăn mặc không tề chỉnh, ăn mặc không kín đáo, tham dục tấn công tâm vị ấy, tâm bị tham dục tấn công, không từ bỏ học tập, không biểu lộ sự yếu kém trong học tập, vị ấy rơi vào hành dâm. Dạ, kính mời Sức Lăng Gia Nguyệt đọc kế tiếp và phần kế tiếp.
Phần B. Ví như người chiến sĩ ấy, này các tỷ kheo, cầm gươm và mâu, đeo cung và tên, tham gia vào trận chiến ác liệt. Vị ấy trong trận chiến ấy nỗ lực hăng hái, nhưng các người khác trong khi người ấy nỗ lực hăng hái như vậy, đánh người ấy và áp đảo người ấy. Này các tỷ kheo, ta tuyên bố người này giống như ví dụ ấy. Ở đây, này các tỷ kheo, có một hạng người như vậy. Này các tỷ kheo, đây là hạng người được ví dụ với hạng chiến sĩ thứ nhất có mặt hiện hữu giữa các tỷ kheo. Lại nữa, này các tỷ kheo sống dựa vào một làng hay thị trấn. Vị ấy vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào làng ấy hay thị trấn ấy để khất thực, với thân không phòng hộ, với lời nói không phòng hộ, với tâm không phòng hộ, với niệm không an trú, với các căn không được bảo vệ. Ở đây, vị ấy thấy một nữ nhân ăn mặc không chỉnh tề, ăn mặc không kín đáo, được thấy nữ nhân ăn mặc không chỉnh tề, ăn mặc không kín đáo, tham dục tấn công tâm vị ấy. Vị ấy với tâm bị tham dục tấn công nên thân bị thiêu cháy, tâm bị thiêu cháy. Vị ấy nghĩ, ta hãy đi về khu vườn chỗ tăng ở, báo tin cho các tỷ kheo. Này các hiền giả, tôi bị tham dục tràn ngập, bị tham dục ám ảnh, tôi không có thể tiếp tục đời sống phạm hạnh. Tôi biểu lộ sự yếu kém trong học tập, từ bỏ học pháp, tôi trở về với đời sống thế tục. Vị ấy trên con đường đi đến khu vườn, còn ở giữa đường, biểu lộ sự yếu kém trong học tập, từ bỏ học pháp, trở về đời sống thế tục. Ví như, này các tỷ kheo, người chiến sĩ cầm kiếm và mâu, đeo cung và tên, tham gia vào trận chiến ác liệt. Vị ấy, trong trận chiến ấy, nỗ lực hăng hái, nhưng các người khác, trong khi người ấy nỗ lực hăng hái như vậy, làm cho người ấy bị thương, khi người ấy đi, chở người ấy, và đưa người ấy đến các bà con, người ấy mệnh chung giữa đường. Này các tỷ kheo, ta tuyên bố người này giống với ví dụ ấy. Ở đây, này các tỷ kheo, có một hạng người như vậy. Này các tỷ kheo, đây là hạng người được ví dụ với người chiến sĩ thứ hai có mặt hiện hữu giữa các tỷ kheo. Lại nữa, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo sống dựa vào một làng hay một thị trấn. Vị ấy vào buổi sáng đắp y, cầm y bát đi vào làng hay thị trấn để khất thực, thân không phòng hộ, lời nói không phòng hộ, tâm không phòng hộ, niệm không an trú, các căn không được bảo vệ. Vị ấy ở đấy thấy nữ nhân ăn mặc không tề chỉnh, ăn mặc không kín đáo, tham dục tấn công vị ấy. Vị ấy với tham dục bị tấn công nên thân bị thiêu cháy, tâm bị thiêu cháy. Vị ấy suy nghĩ như sau: ta hãy đi đến khu vườn báo tin cho các tỷ kheo. Này các hiền giả, tôi bị tham dục tràn ngập, bị tham dục ám ảnh, tôi không thể tiếp tục đời sống phạm hạnh. Sau khi biểu hiện sự yếu kém trong học tập, tôi từ bỏ học pháp, sẽ trở về đời sống thế tục. Các vị đồng phạm hạnh giáo giới khuyên bảo như sau: này hiền giả, Thế Tôn đã nói, các dục vị ngọt ít, khổ nhiều, não nhiều, sự nguy hại ở đây nhiều hơn. Các dục được Thế Tôn ví dụ như một khúc xương, khổ nhiều, não nhiều, sự nguy hại ở đây nhiều hơn. Các dục được Thế Tôn ví dụ như miếng thịt, khổ nhiều, não nhiều, nguy hại ở đây lại nhiều hơn. Các dục được Thế Tôn ví dụ như bó đuốc bằng cỏ, khổ nhiều, não nhiều, sự nguy hại ở đây lại nhiều hơn. Các dục được Thế Tôn ví dụ như một hố than hừng, khổ nhiều, não nhiều, sự nguy hại ở đây lại nhiều hơn. Các dục được Thế Tôn ví dụ như một cơn mộng, khổ nhiều, não nhiều, sự nguy hại ở đây lại nhiều hơn. Các dục được Thế Tôn ví dụ như vật dụng mượn dùng, khổ nhiều, não nhiều, sự nguy hại ở đây lại nhiều hơn. Các dục được Thế Tôn ví dụ như quả của cây, khổ nhiều, não nhiều, sự nguy hại ở đây lại nhiều hơn. Các dục được Thế Tôn ví dụ như lò thịt, khổ nhiều, não nhiều, sự nguy hại ở đây lại nhiều hơn. Các dục được Thế Tôn ví dụ như cây gậy nhọn, khổ nhiều, não nhiều, sự nguy hại ở đây lại nhiều hơn. Các dục được Thế Tôn ví dụ như đầu rắn, khổ nhiều, não nhiều, sự nguy hại ở đây lại nhiều hơn. Tôn giả hãy tìm sự thoải mái trong phạm hạnh. Tôn giả chớ biểu hiện sự yếu kém trong học tập, từ bỏ học pháp và trở lui đời sống thế tục. Vị ấy được các đồng phạm hạnh giáo giới như vậy, khuyên bảo như vậy, liền nói như sau: Này các hiền giả, dầu cho Thế Tôn có nói các dục ngọt ít, khổ nhiều, não nhiều, sự nguy hại ở đây lại nhiều hơn, nhưng tôi không có thể tiếp tục đời sống phạm hạnh. Sau khi biểu lộ sự yếu kém trong học tập, từ bỏ học pháp, tôi sẽ trở về đời sống thế tục. Sau khi biểu lộ sự yếu kém trong học tập, sau khi từ bỏ học pháp, vị ấy trở lui đời sống thế tục. Ví như, này các tỷ kheo, người chiến sĩ ấy, sau khi cầm kiếm và mâu, đeo cung và tên, tham gia vào trận chiến khốc liệt, vị ấy trong trận chiến ấy nỗ lực hăng hái, nhưng các người khác trong khi có nỗ lực hăng hái như vậy, làm cho người bị thương, khiêng người ấy đi, chở người ấy và đưa người ấy đến các người bà con. Các người bà con săn sóc nuôi dưỡng người ấy. Người ấy tuy được các người bà con săn sóc nuôi dưỡng, nhưng bị mệnh chung vì vết thương ấy. Này các tỷ kheo, ta tuyên bố người này được ví như ví dụ ấy. Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người như vậy. Này các tỷ kheo, đây là hạng người được ví dụ với người chiến sĩ thứ ba có mặt hiện hữu giữa các tỷ kheo. Xin mời xuất tiến hành tiếp theo.
Lại nữa, này các tỷ kheo sống dựa vào làng hay thị trấn. Vị ấy vào buổi sáng gấp y, cầm bát, đi vào ngôi làng hay thị trấn ấy để khất thực. Với thân không phòng hộ, với lời không phòng hộ, với tâm không phòng hộ, với niệm không an trú, với các căn không được bảo vệ, vị ấy ở đấy thấy nữ nhân ăn mặc không chỉnh tề, ăn mặc không kín đáo. Sau khi thấy nữ nhân ăn mặc không chỉnh tề, ăn mặc không kín đáo, tham dục tấn công, vị ấy với tâm bị tham dục tấn công, nên thân bị thiêu cháy, tâm bị thiêu đốt. Vị ấy suy nghĩ như sau: Ta hãy đi đến khu vườn báo tin cho các tỷ kheo. Này các hiền giả, tôi bị tham dục tràn ngập, bị tham dục ám ảnh, tôi không thể tiếp tục đời sống phạm hạnh. Tôi tuyên bố sự yếu kém trong học tập, từ bỏ học pháp, trở về với đời sống thế tục. Vị ấy đi đến khu vườn báo tin cho các tỷ kheo. Này các hiền giả, tôi bị tham dục tràn ngập, bị tham dục ám ảnh, tôi không thể tiếp tục đời sống phạm hạnh. Sau khi biểu lộ sự yếu kém trong học tập, từ bỏ học pháp, tôi trở về với đời sống thế tục. Các vị đồng phạm hạnh giáo giới khuyên bảo như sau: Này hiền giả, Thế Tôn đã nói các dục ngọt ít, đắng nhiều, não nhiều, sự nguy hại ở đây lại nhiều hơn. Các dục được Thế Tôn ví như đầu rắn, khổ nhiều, não nhiều, sự nguy hại ở đây lại nhiều hơn. Tôn giả hãy tìm sự thoải mái trong phạm hạnh. Hiền giả chớ biểu lộ sự yếu kém trong học tập, từ bỏ học pháp và trở lui đời sống thế tục. Vị ấy được các đồng giáo giới như vậy, khuyên bảo như vậy, nói như vậy: Thưa các hiền giả, tôi sẽ nỗ lực. Thưa các hiền giả, tôi sẽ cố gắng. Thưa các hiền giả, tôi sẽ sống thoải mái. Nay ta không biểu lộ sự yếu kém trong học tập, không từ bỏ học pháp, không trở lui về đời sống thế tục. Ví như, này các tỷ kheo, người chiến sĩ ấy cầm kiếm và mâu, đeo cung và tên, tham gia vào trận chiến ác liệt. Vị ấy trong trận chiến ấy nỗ lực hăng hái, nhưng các người khác trong khi người ấy nỗ lực hăng hái như vậy làm cho người ấy bị thương, khi người ấy đi chở người ấy và đưa người ấy đến các bà con. Các bà con chăm sóc người ấy, nuôi dưỡng người ấy. Người ấy nhờ các bà con chăm sóc nuôi dưỡng được chữa lành khỏi vết thương. Ta tuyên bố rằng, này các tỷ kheo, người này giống như ví dụ ấy. Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người như vậy. Người này, này các tỷ kheo, được ví dụ với chiến sĩ thứ tư có mặt hiện hữu giữa các vị tỷ kheo. Lại nữa, này các tỷ kheo sống dựa vào một làng hay một thị trấn. Vị ấy vào buổi sáng đắp y, cầm bát, vào làng hay thị trấn ấy để khất thực. Với thân được phòng hộ, với lời được phòng hộ, với tâm được phòng hộ, với niệm được an trú, với các căn được bảo vệ, vị ấy khi mắt thối sắc, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì? Vì nhãn căn không được chế ngự, khiến tham ái ô bi, các ác bất thiện khác khởi lên. Vị ấy tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì nhãn căn, thực hành sự hộ trì nhãn căn. Khi tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, ý nhận thức các pháp, vị ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì khiến ý căn không được chế ngự, khiến tham ái ô bi, khiến các ác bất thiện pháp khởi lên? Các vị tỷ kheo chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. Vị ấy sau bữa ăn, trên con đường khất thực trở về, đi đến một chỗ sàn tọa cắm trại, khu rừng, gốc cây, ngọn núi, khe núi, hang núi, bãi tha ma, cao nguyên, ngoài trời, đống rơm. Vị ấy đi đến khu rừng, hay đi đến gốc cây, hay đi đến một ngôi nhà trống, ngồi chiếc già, lưng thẳng, để niệm trước mặt. Vị ấy đoạn tận tham ở đời, an trú với tâm ly tham, chính đạt và an trú sơ thiền, chính đạt và an trú thiền thứ tư. Vị ấy với tâm định tĩnh, trong sáng không cấu uế, các phiền não được vặn trừ, nhu nhuyến, kham nhẫn, kiên trì, bất động, hướng tâm về, trí đoạn tận các lậu hoặc. Vị ấy như thật rõ biết, đây là khổ, như thật rõ biết, đây là khổ tập, như thật rõ biết, đây là khổ diệt, như thật rõ biết, đây là con đường đi đến khổ diệt, không còn trở lui trạng thái này nữa. Ví như, này các tỷ kheo, người chiến sĩ ấy cầm kiếm và mâu, đeo cung và tên, tham gia vào trận chiến ác liệt. Người ấy, sau khi chiến thắng trận ấy, chiến thắng trong chiến trận, vị ấy vẫn đứng đầu trong chiến trận ấy. Này các tỷ kheo, ta tuyên bố người này giống như ví dụ ấy. Ở đây, này các tỷ kheo, có một hạng người như vậy. Đây là hạng người được ví dụ với chiến sĩ thứ năm hiện hữu giữa các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, có năm hạng người được ví dụ với năm người chiến sĩ này có mặt tại hiện hữu giữa các vị tỷ kheo. Và chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca, Nam Mô Tham Ma Ca, Nam Mô Sang Ca Ca. Giờ thưa đi chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn sự tự tiết hạnh. Con kính lễ đến sư trưởng, kính lễ đến sư phụ Từ Siêu, để Đức Pháp Tăng, để Đức Pháp Đăng, để Đức Pháp Tính, để Đức Minh Hạnh cùng sư tính Đức Tăng đang hiện diện trong đông. Thân chào đến với tu nữ sư cô cùng sư Phật tử và xin bắt đầu vào thời gian. Arahang Samma Sambuddho Phakkawa Phukkhang Phakkavata Apiwa Dinisva Kato Phakkavata Thammo Thammang Namaskami Sipatipanno Phakkavato Savakasangho Sangkhang Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tăng dưỡng Đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Nguyện nhờ qua được Tam Bảo hàng gia hộ đến chư tôn đức tăng với tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Và xin bạch với ngài kính thưa toàn thể đại chúng, và thật hôm nay chúng ta được đi qua cái phần mà dự ngôn chiến sĩ và áo giáp phòng thân không biết phòng thủ thì chưa chắc là một chiến sĩ thật sự. Có thể nói rằng là trong một cái ở xa trường, ở một chiến trận mà kinh văn Đức Phật này ví dụ thì áp dụng cho cái tinh thần của tất cả chúng ta, và đặc biệt là ở đó Đức Phật này lấy cái nghe cái chỗ đối tượng là các thầy tỳ kheo. Chúng ta thấy một người chiến sĩ ở xa trường khi mà là một người lính, là một người chiến sĩ thì ở đó người ta sẽ trang bị tất cả những vũ khí, trang bị tất cả những cái gì mà có thể là phòng có thể chắn được. Và đặc biệt hồi thời xưa nữa thì là toàn là gươm giáo không, vì vậy cho nên gọi là mặc nó mặc áo giáp, mà mặc áo giáp như vậy để chi, để tránh đi cái thương tật, đánh tránh đi cái kẻ thù nó có thể là áp đảo chúng ta, có thể chúng ta chết ở xa trường hay là chúng ta bị thương ở chiến trận, vân vân. Thì cũng vậy, cuộc đời tu tập nó là một chiến trường mà tất cả các vị hành giả phải đấu tranh với tự thân mình. Kinh văn mà chúng ta được nghe đó là ví dụ cho các thầy tỳ kheo, nhưng quả thật trong sự tu tập thì các vị hành giả nói chung là tỳ kheo ni, thiện nam, tín nữ, tất cả nếu như ai có hướng tâm vào Phật pháp này, thì nếu chúng ta không có chuẩn bị áo giáp, chúng ta không có chuẩn bị phòng thủ, thì chắc chắn rằng chúng ta cũng sẽ chịu thua, và chúng ta bị gục ngã trước cái món mồi ngon của ác ma, hay là của cái sắc đẹp, cái ngay mùi thơm bị ngon sức lạc. Ở trên cuộc đời này có rất nhiều người tu, có thể là hình thức của tại gia, có thể là hình thức của xuất gia, mà dù cho là hình thức xuất gia hay là hình thức của tại gia cư sĩ, những tâm của người đó nói như tu mà chúng ta thọ các cái học giới mà chúng ta không giữ gìn trọn vẹn các học giới, thì xem như chúng ta là một chiến sĩ thứ nhất đã ra trận là chết. Thì cũng vậy, là một người đệ tử Phật, chúng ta đã thọ trì tam quy ngũ giới, mà ngũ giới chúng ta không tròn thì xem như chúng ta cũng là một chiến sĩ đã gục ngã, cũng như vị tỳ kheo bị cái sự xâm chiếm và ngự trị của nữ sắc, hay là do cái bị tâm tham dục của chính mình nó khởi lên, và chính tâm tham dục đó mà vị ấy chạy theo và thế là bị mất đi cái phẩm hạnh của chính mình, đã ra trận là chết. Thì đây chính là chết do không khéo phòng hộ, không khéo tu tập, không khéo thu thúc, không khéo giữ gìn. Cái hạng người này ở xuất gia hay là tại gia cư sĩ bị rất nhiều. Có thể người ta không bị cái sắc mà để nó đưa đến cái vấn đề mà tà dâm tà dục, nhưng ở một mặt khác người ấy đánh mất đi một cái bản sắc của chính mình, người ấy rơi vào cái gì, rơi vào chấp thủ, rơi vào những cái đam mê danh lợi mà hại đi, mà hại các bạn đồng phẩm hạnh, hay là vì đam mê danh lợi vào cuộc đời này mà chúng ta đấu tranh với miếng ăn, đấu tranh với miếng lợi, cái danh lợi nó làm cho chúng ta bỏ quên, không có giữ gìn tôn trọng hợp pháp, tức là ngay cả cái giới sắc sanh trộm cắp tài dâm, cái giới nói dối và cái giới uống rượu. Mà đặc biệt với các vị tu tập thì ở đó chính là cái gì, cái sắc đẹp, cái tiếng hay, cái mùi thơm, cái vị ngon, cái xúc lạc, vì ấy không có sự phòng hộ, thì thấy là rơi vào phi phạm hạnh, tức là mất đi cái phạm hạnh học giới của mình được thọ trì. Quả thật là một hình thức xuất gia không phải đơn giản, bởi vì đồ xuất gia là một điều khó, mà xuất gia mà chúng ta đầy đủ, mà chúng ta trọn vẹn, dò hèn không thể, dù bể cũng còn cái gì đó, ít nhất cũng còn cái gì đó để trị thương thì cũng còn đỡ. Còn nếu như bây giờ mà phạm các cái học giới mà phạm các cái đại giới mà ở trong luật tạng gọi là phạm bốn bất cùng trụ hay là parakika thì xem như đã chết. Chiến sĩ đó đã chết rồi, một hình hài của một vị tỳ kheo. Xem như vô phạm bốn học giới là vị ấy đã kết thúc cái đời sống phạm hành của mình. Cái đời sống phạm hành của mình sẽ không có được cái đạo quả. Bởi vì sao vậy? Bởi vì giới không được trong sạch thì chắc chắn rằng không bao giờ tiến tu nơi đạo pháp này một cách tốt đẹp được. Kính thưa quý vị, không phải đơn giản đâu. Một vị tỳ kheo phải thọ học giới suốt đời, không giết người, không sát sanh, mà ở đây sát sanh đó chính là giết người. Một vị tỳ kheo phải thọ trì suốt đời này, không hành dâm, không đụng vào cái giới dâm dục. Một vị tỳ kheo phải suốt đời giữ đúng, không có trộm cắp, lấy của không cho mà có giá trị của người. Một vị tỳ kheo phải suốt đời tu tập thọ trì học pháp, chứ không được khoe pháp bậc cao nhân. Cái mình không có mình cho tự mình chứng đắc các tầng thiền hay là chứng đắc đạo quả vân vân. Nếu như học giới này mà chúng ta phạm vào thì sẽ như là chết. Quả thật vậy, rất là nguy hiểm. Cũng như các vị cư sĩ phạm vào những học giới, nhưng chúng ta không có phỉ báng Phật, không có phỉ báng pháp, không có phỉ báng tăng. Dầu gì chúng ta, khi chúng ta có phạm giới nhưng đừng có phỉ báng, mà chúng ta lại là từ bỏ cái sự quý của mình để nương tựa vào cái giáo pháp khác, nương tựa vào một cái đấng thần linh thượng đế khác, thì xem như những ai mà bị như vậy là người ấy đã chết. Còn quả thật các vị cư sĩ khi mà có phạm giới thì còn có thể chữa được, còn có thể sinh thọ giới được, cũng như là cái người mà chiến sĩ thứ hai hoặc là chiến sĩ thứ ba có thể chữa trị rồi chết, hoặc là đang trên đường đưa đến cái nơi mà chữa trị để các dịch vụ y tế người ta lo lắng mà chúng ta chết, hoặc là đưa đến để người ta khi chữa trị xong thì vết thương nó quá lớn chúng ta phải chết. Cũng như ở trong cuộc sống này, các thầy tỳ kheo tu tập, vì tỳ kheo phải chú pháp, thích pháp, mến pháp, tâm tư hành niệm pháp thì sẽ không rời xa chánh pháp. Như kinh văn đã có dạy, chúng ta thấy khi mắt có cái cảnh sắc, tai nghe tiếng ngụ như người thân xúc chạm, thì ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nhân gì do nhãn căn, nghĩa căn, thì căn, thì căn thân căn xuất hiện, thì ấy nếu như phải có chánh niệm mới được phòng hộ, phải có chánh niệm mới được ngăn trừ, mà vì ấy là buông xuôi theo phóng vật. Cho nên vì ấy sau khi mà vào làng khất thực, vì ấy không chịu nổi cái tham dục khởi lên, và thế là về trình với chư tăng, phát lộ với chư tăng và xin hoàn tục, thì quả thật hạng người thứ hai này cũng là hạng người mà bị giống như là một cái vị tăng này, và đã nhiều rất nhiều lần cũng đã có như vậy. Và ví dụ thế một cái hạng người vị tu sĩ thứ ba, cái hạng tu thứ ba nữa, khi mà bị cái tình huống tức là vào làng khất thực và tham dục khởi lên như vậy, nhưng thì ấy về có thể được thầy bạn khuyên nhủ nhắc nhở, như chúng ta thấy trong kinh văn ái dục là vô ích khổ nhiều, cái sự lão hại, cái sự nghiệp lão là càng nhiều hơn. Ái dục như là hố than, như là đầu rắn độc, rồi tức là hãy cố gắng, các dục là vô ích khổ nhiều, sự nguy hại là nhiều hơn. Thì với cách được thầy mình, bạn mình khuyên bằng nhiều cái lời, khuyên bằng nhiều cái sự, nhưng nếu như chúng ta thì chúng ta có một cái lối sống, chúng ta có một cách nhìn mà có một cái lòng tàn, có cái lòng quý, có một tâm yêu mến với Phật pháp, thì chúng ta sẽ không, mà chúng ta sẽ cố gắng bằng ngược lại, vì này lại không như vậy. Được cái sự nhắc nhở, được tăng chỉ định, được tăng tấm phòng, tức là một cái đó, tức là có thể nói là phạm cái học giới, tương đối là trọng giới, có thể là phạm sang cái đi xây xá, tức là tăng tài. Khi chúng ta phát lộ rồi chưa đang khuyên giải, nhưng có thể chúng ta lại không thực hiện được, mà chúng ta lại và buông xuôi, và chúng ta chịu thua ở trước những chuyện sự đó. Và kính thưa quý vị, cái hạng người thứ ba thì cũng được ví dụ như là cái hạng người mà khi mà trở về nhà rồi chữa lành, xin lỗi, đang trong thời gian chữa trị vết thương, và vết thương nó quá lớn phải chết, thì cũng vậy, cái tham ái khô của một cái vị tỳ kheo này khi được tăng đã khuyên nhủ và đã chỉ dạy, chỉ bài hết kinh, quả thật cái tâm ái luyến của người quá lớn, và thế người này cũng chịu thua. Ở trong cuộc sống này, cái sự tu tập quả thật nó rất là khó. Bởi vì sao vậy? Dù chiến thắng vạn quân ma ở chiến trường cũng không bằng chiến thắng mình. Người chiến thắng mình mới là chiến thắng lâm liệt. Chính là ở đây, tức là phải đối trị với cái giặc lòng của mình, cái lòng tham dục, cái lòng sân hận, cái lòng si mê của chính mình. Mà quả thật chính tham dục đấy là một vị ngọt. Tham dục nó thứ đây ra rất là một ác khí, cái lòng tham nó như ngọn lửa, nó thiêu đốt, nó thúc dục làm cho tâm con người mình hối hả, làm tâm cho con người mình đắm nhiễm, làm tâm cho người mình đắm sai. Bởi vì khi người ta thấy cái dục đó khao khát, muốn chiếm hữu, muốn chiếm đoạt, muốn nắm giữ và không muốn rời ra, và tất cả chúng ta đều đau khổ cũng do nhân tham ái này. Bởi vì do chính tham ái làm nhân, chính tham ái làm duyên, và chính do vô minh làm nhân làm duyên, do cái không thấy được đây là khổ tập diệt đạo, bất kỳ khổ, bất kỳ tập, bất kỳ diệt, bất đạo, cho nên tâm của chúng ta tham ái, tâm của chúng ta dính chặt ở trong đó mà chúng ta phải đau khổ từ ở quá khứ cho tới hôm nay và cho tới cả ngày sau. Có thể nói rằng ba cái hạng người những sĩ, dẫu cho là những chiến sĩ đó, nhưng chiến sĩ đó đã chết ở chiến trường, nhưng chỉ có hạng người chiến, hạng người gọi là anh hùng, hay là chiến thắng tốt đẹp, chỉ là hạng người thứ tư và thứ năm, thì cũng với ba cái vị mà hạng xuất gia mà rơi vào cái tình huống mà bị tham dục câu chấp như vậy, bị sân động câu chấp như vậy, hay hoặc là bị cái hoài nghi, bị một cái tà kiến, hay là bị tham chấp về sắc đẹp, cái ngay mùi thơm, bị ngon xúc lạc gì đó, mà tâm của vị ấy bị cái sự đau khổ, bị cái sự dính mắc ở các dục vân vân, thì quả thật chúng thú vị, cái đời sống khó là tu tập. Bởi vì sao vậy? Tâm của cái gì đốt cháy, và Phật pháp này nếu như là một biển cả không thể chứa tử thi, thì dù muộn dù sớm gì, khi người ta phát hiện ra, dẫu có người ấy không có hoàn tục như từ trong tâm cảm, không có sát lộ, không có thú tội, nhưng từ trong tâm cảm của các bậc đồng phẩm hạnh hay của những người xung quanh không công nhận, thì sẽ như người ta đã chết. Đó là những người mà không có lòng tàn, không có lòng quý, mặc áo cà sa nếu tâm chưa rời ấy được, không tự chế chân thành, thật không xứng áo cà sa, thì chưa tăng đã biết như vậy, cho nên khi mà lên làm lễ phát lộ mà không thể làm, không thể chấp nhận được. Như chúng ta thấy có một lần mà Đức Phật này cùng dự lễ phát lộ với chư tăng, thì có một vị phạm đại giới, lúc đó Đức Phật này lên, ngày im lặng, ngày không nói, thì một người liên và các vị thượng thủ trung văn mới nhìn, ủa tại sao mà Đức Phật lên ngày không tiến hành, cái lễ Bố Tát, thì nhìn trong đại chúng à biết có một vị tỳ kheo này đã phạm cái bất phụng trụ rồi, yêu cầu vị đó đi ra và di chuyển vị đó đi ra để tăng chúng được thanh tịnh. Bởi quả thật ở trong cái tăng đoàn, kính thưa đại chúng, cái điều này nó rất là quan trọng. Làm cái gì làm chúng ta phải bảo trì bốn bất phụng trụ, và trên tinh thần của chư Phật tử hiểu biết về luật, hiểu biết về tam tạng kinh điển, hay nhất là hiểu biết về thông rành về một cái hiểu biết về Phật pháp, thì luôn luôn hiểu và biết đức chư tăng phải tuyệt đối phải gìn giữ bốn cái giới hạn này. Bốn cái giới hạn này chính là cái gì? Chính là cái điều tốt đẹp để còn cái gì đó gọi là duy trì cái luật tạng, duy trì cái mạng mạch của Phật pháp ở cuộc đời này. Còn nếu như không có là sẽ nguy hiểm. Và chúng ta thấy ở cấp độ khác, đọc có kinh văn gì chúng ta thấy, chúng ta là những người Phật tử, nếu là những người nữ Phật tử thì chúng ta phải nhớ có hai điều. Cái gì? Một, nếu chúng ta sẽ không ăn mặc hở hang, chúng ta không cho phép những người con, những người cháu, những người thân của chúng ta khi đi đến chùa, khi đi đến để lễ Phật không nên, hay hoặc là khi tiếp xúc với các sư, những người tu hạn chế cho nó giữ gìn. Cho nên chúng ta thấy ở bên các nước Phật giáo hay cả ở Việt Nam cũng vậy, làm cái gì làm không cho phép đụng các sư, thì đó nhằm cái sự ngăn cách ra, và luôn luôn khuyến và bảo giải dạy và bảo rằng ăn mặc rất kín đáo. Từng cái lễ, từng cái đảnh lễ, từng cái xá của người nữ cũng phải cẩn trọng, phải có một cái sự kín đáo, phải có một cái sự nhẹ nhàng, phải có một sự thu thức, chứ không phải là có một số mà Phật tử, đặc biệt là Phật tử Việt Nam thì chúng ta hay có một số Phật tử mà ở hải ngoại. Thành thật thì có một số người thì rất là trang nghiêm, có một số người mà biết đặc biệt là giới trẻ họ không quan tâm cái điều đó, không cho rằng là Phật ở tại tâm, chúng ta ở tại hình thức, cho nên để họ kính Phật, kính tăng, kính chùa thì họ đến họ lễ lại thôi, còn chuyện ai nhìn ai hay sao em đó là chuyện của người. Nhưng rất vui vị, có những lúc chúng ta cũng nên cần tránh, chúng ta cũng nên cần né để nhằm giữ gìn. Đó chính là chúng ta hộ trì, hộ tăng, hộ pháp, hộ đạo. Chúng ta phải nhớ như vậy, chứ không phải là đang rằng là cái lỗi do các sư, các thầy không có phòng hộ, do các sư, các thầy không có nhiếp phục cái nhãn căn của mình, không nhiếp phục cái ý của mình, cái tâm của chúng mình để tham dục hay lên như vậy. Nhưng phải nói rằng là chúng ta cũng nên ngăn ngừa một chút xíu. Có một câu mà nói rằng là nữ nhân là bạn lành của Sa Môn, nhưng là kẻ thù của Phạm Hạnh, là như vậy. Hoặc là có những người ăn mặc rất kín đáo nhưng đi vô thì thích sư này, thích thầy nọ, thích vị thượng tọa kia, vân vân. Nhiều khi vào thì đầu tiên có cái tâm nghe pháp là một chuyện, rồi có cái tâm cũng muốn tìm hiểu, rồi mới thấy ở chấp nhận đây là thầy mình, đây là sư phụ mình, rồi thấy chấp trong cái đó, và lần lần mới dần thấm đất. Rồi chúng ta thấy chúng ta quên đi cái mục đích ban đầu, chúng ta dễ bị rơi vào một cái tình huống mà tức là cho đây là sư phụ mình, đây là thầy của mình, và từ đó cái ái nó cũng khởi sanh. Cái ái đó chính là chấp thủ người thầy này là người thầy của mình. Chính ai đó người thầy của mình, người ta cảm thấy rằng rất khó chịu, hoặc người ta nhân danh công lý, người ta cho rằng người ta bảo vệ cái sư phụ mình, bảo vệ thầy mình, nhưng quả thật là người ta không muốn chia sẻ cho bất cứ ai, chẳng chẳng qua là một sự che mắt một cái người khác thôi. Nhưng khi người hiểu việc, ta chỉ biết cười, chính là họ đã mang một cái trái nước với sư phụ mình, với thầy mình, và cái đồ này rất là nhiều. Và như vậy chẳng những chúng ta không thể giúp cho thầy mình, mà chúng ta không phải hộ cho thầy mình, mà chúng ta coi chừng, có nghĩa là chúng ta lại là làm cho Phật pháp nó suy vong hơn. Mà thường thì còn khác nữa, thì bắt đầu khi không thích thì bắt đầu mới phân phái, và thấy là ở trong nhóm đệ tử sẽ có hai ba phái nói rằng tôi bảo vệ sư phụ, tôi bảo vệ thầy, vân vân. Thì tất cả những điều đó điều là chúng ta cũng đã rơi vào cái cạm bẫy của ác ma tất cả, và chúng ta cũng bị bị vô tình, không chừng thì chúng ta lại để dùng cái đời, để dùng cái tham dục của mình, cái tham ái của chính mình, cái dính mắt của chính mình để giải quyết mọi sự, chứ không phải là chúng ta làm vì một tinh thần hộ đạo, hộ pháp, hộ tăng. Quả thực đây là một chuyện mà chúng ta thiết nghĩ rằng là cái đó là gửi đến tâm tư của mỗi con người mà kính Phật, trọng tăng, hộ Phật, hộ trì tam bảo và hộ tăng. Đây là hết sức là cần thiết mà cũng hết sức là trí tuệ cho những Phật tử phải có học pháp, phải có một niềm tin và có một trí tuệ để xử lý mọi chuyện. Nhiều khi một chuyện rất đơn giản nó lại thành là rắc rối, một chuyện rất là bình thường nhưng có đôi khi nó trở nên dị thường, vân vân. Thì quả thật ở trong cuộc sống này, ở trong tinh thần Phật pháp, nó rất là dễ mà nó cũng rất là khó cho những người hộ đạo hộ pháp. Chúng ta bằng một niềm tin đến chùa và chúng ta khi nghe, khi thấy cái gì đó và chúng ta thật sự khi chúng ta thấy các sư, các thầy có những lời nói, có những hành động mà không có sự tu thúc, thì chúng ta nên đến trước các vị đó, chúng ta thi lễ một cách cung kính. Bởi vì dù gì những người đó cũng còn đang đem mang một cái lá cờ, một chiếc áo của nhà của Phật, đại diện một chiếc áo, thì chúng ta kính trọng, chúng ta tắt mặt, chúng ta trình bày thẳng cái quy trình của Phật pháp thì nó hay hơn là chúng ta đứng xa hay là nhóm này tố tụng nhóm kia, bắt đầu nói về nói xấu về sư này sư kia, thì điều đó hết sức là khủng khiếp. Và chẳng những chúng ta không hộ đạo hộ pháp thì chúng ta nhân danh và chúng ta nói rằng phải bảo vệ cái này bảo vệ cái kia, thì quả thật hết sức là nguy hiểm. Mà chúng ta cần phải có một cái gì, cần phải có một cái trực tiếp đúng pháp. Thì người Phật tử có một yêu cầu như vậy, thì quả thật nếu như vị sư đó có một cái niềm tin, có một cái sự tu học tốt đẹp, thì lập tức vị ấy sẽ kính trọng, sẽ thu nhận, sẽ hiểu biết được cái lời mà cái người Phật tử người ta tác trình lên. Thì kính thưa quý vị, đây là một cái vấn đề hết sức là tốt đẹp. Như chúng tôi đã nói, quả thật sự ở trong đạo pháp này, cái người nữ chính vì có một niềm tin, nên niềm tin làm trưởng ở nơi nữ nhân, cho nên họ cũng hộ đạo hộ pháp rất là nhiều, và cũng chính từ nơi đây nó cũng sanh sự rất nhiều, cũng sanh sự rất là nhiều. Có thể quý vị là những người hộ độ tăng già rất lớn, nhưng không chừng có một số người nó lại là phá đạo phá tăng già, vân vân. Nhưng khi thưa quý vị, làm cái gì thì làm, chúng ta nên bằng một cái tâm tốt đẹp để bảo trì Phật pháp này, không phải là cứ chạy xuôi theo cảm xúc, chạy xuôi theo cái quy trình của cuộc sống, rồi chúng ta cho rằng một cái điều này, cho rằng chấp trì một cái điều kia. Cái hạng người thứ ba hay là hạng người thứ hai, các vị đồng phạm hạnh được giáo đã giáo giới khi tâm của vị tu sĩ đó bị phiền não khởi lên, nhưng vị ấy lại không kiềm chế và cuối cùng về phát lồ và hoàn tục. Rồi vì biết tâm mình yếu kém phát lồ rồi cũng hoàn tục. Các vị, hạng người thứ ba tuy là phát lồ, đã được giáo giới, đã được khuyên nhủ, nhưng vị ấy cũng không vượt qua được. Thì quả thật gặp nhiều cái tình huống này, gặp nhiều những cái bạn đồng phạm hạnh của mình có thể không vì phạm giới, nhưng họ vì một cái sự chán nản ở trong cái cuộc tu, họ cảm thấy không có cái niềm vui trong cái tinh thần đạo pháp, thì lập tức họ xin hoàn tục. Mà cũng là lạ, kính thưa quý vị, ở trong Phật pháp đó, khi mà hết cái duyên rồi thì đừng có nói rằng là vị đó hiểu pháp hay vị đó có một cái sự tu tập như thế nào, mà khi mà tự nhiên mà hết cái duyên với cái chiếc y thì lập tức họ tắt một chiếc y thì được nghĩ lại, nó rất là khó chịu, nó rất là nóng lại, nó rất là mệt mỏi, và vì ấy tôi muốn thoát ra, tôi muốn vượt ra, thế là trở về với đời sống tiếp tục. Cho nên thường thường hỏi tu là dễ hay là khó? Quả thật thì tu rất là khó, mà cũng rất là dễ. Nói rất dễ đây có nghĩa là chúng ta phải quân bình giữa cái khó giữa cái dễ. Chúng ta tu, chúng ta có một lý tưởng, có một tâm niệm, có một lý tưởng trong đạo pháp, có một lý tưởng, tức là chúng ta tu đây để tất cả chúng ta là tạo cái pháp độ. Chúng ta tu đây để chúng ta tạo cái ba la mật, để chúng ta, để chúng ta là sớm chúng ta chấm dứt cái sinh tử khổ đau. Thế thì chúng ta tu đây có nghĩa là đó là tự chúng ta đã tạo cho mình một cái tâm, và từ cái tâm tu này nhiều đời đời, nhiều kiếp kiếp, và chúng ta sẽ chúng ta sẽ thành kết quả tốt đẹp. Chứ chúng ta đừng nghĩ rằng à tu như vậy rồi chắc chắn chúng ta nhất kiếp mà chúng ta tu thì chúng ta thành tựu được đâu, không có đơn giản như vậy. Quả thật cái giá trị tăng đoàn, cái giá trị tịnh hạnh, cái giá trị xứng đáng lễ bái, hình tướng mà người ta tôn trọng, mà người ta lễ bái, mà người ta kính lễ, người ta cúng dường đó, chính là tất cả đã hưởng cái hương quả của Phật, hưởng cái hương quả của Tam Bảo ba đời, mà người ta vì cái lòng tin, người ta vì cái niềm tin để mang đến để dân để cúng cho chư hiền thánh tăng, hoặc là cho các vị chư tăng. Và Phật tử hộ đạo hộ pháp hộ tăng cũng mong muốn rằng các sư sẽ gìn giữ gìn mối, sẽ gìn giữ, sẽ phát huy cao đẹp cái nghĩa lý của Phật ngôn, làm cho tất cả mọi người, làm cho tất cả chúng sinh được lợi lạc, được hiểu biết. Khi chúng ta hiểu và biết được cái giá trị hậu trì của những người Phật tử như vậy, mà chúng ta thấy họ dành cơm dành áo để cúng dường đến cho tăng. Nhưng quý vị có lẽ ở trong đây vừa chư tăng và Phật tử biết được á, thật ra thì người dân Miến Điện rất là nghèo, người dân Miến Điện rất là nghèo, nhưng chư tăng dầu cho một vị sa di tới một vị hòa thượng cho tới một vị sa di đó đó, vị nào cũng sẽ có no và có ấm thân, có vải che thân và có đầy đủ ấm no. Họ cảm thấy rằng một cái tiền của họ gồm có nuôi sống chính họ, nuôi sống gia đình và nuôi sống tăng già. Họ giữ gìn một cái mạch sống của tăng già. Và khi chúng ta đi đến những cái nơi miếng điện thì chúng ta thấy họ rất là nghèo. Thế cái đạo tâm, đạo tình của họ rất là cao, rất là lớn. Thì chính thức việc ở đây, chúng muốn nói rằng cái tâm của người dân xứ Miến và đặc biệt các nước Quốc giáo, họ muốn gửi một cái mạng mạch của Phật giáo được tốt đẹp. Và quả thật đây chính là những cái tinh thần mà hộ đạo hộ pháp của người dân Miến rất lớn. Dù cho có như thế nào về cuộc sống của chính họ, nhưng họ cũng vẫn góp một phần trong công cuộc nuôi dưỡng nguồn mạch của đạo pháp mà xuyên qua đó chính là chữ tăng. Kính thưa quý vị, một cái chiến sĩ thứ tư thì quá tốt đẹp. Khi họ bị thương về chữa trị và hết trong cuộc sống này, đối với những người khi mà thất tiết, khi mà thối lòng ở trong tinh thần đạo pháp, thì cũng được các bạn đồng phạm hạnh khuyên nhủ, hay được những cái người đồng đạo, đồng bạn khuyên nhủ, và thế là họ lấy lại cái tinh thần, họ lấy lại cái sức mạnh để mà họ tiến tu, họ làm cái chính cho họ được hoàn bị, chính họ được tốt đẹp. Và từ chỗ đó giữa họ, chính họ đã đạt được cái mục đích cao thượng tốt đẹp ở trong cuộc sống này. Tất cả chúng ta là phàm phu, thì phải vấp phải những cái tội lỗi. Nhưng một cái điều tốt đẹp á, tức là chúng ta biết phát lộ, chúng ta biết thú tội, và chúng ta biết ăn năn, chúng ta có lòng tàm lòng quý, và chúng ta hứa thì thật là hứa từ nay về sau chúng ta không vi phạm cái điều đó nữa. Bởi vì trong cái vấn đề mà khi mà chư tăng làm lễ phát lộ, làm lễ bố tát với nhau đó, xin hiền giả, xin tôn giả hãy nghe tu trình cái tội của tôi đã phạm như thế đó, hay là những gì mà hiền giả được nghe được biết về cái tội của tôi, xin hiền giả hãy nói lên, xin tôn giả hãy nói lên, tôi xin ghi nhận cái lời nói, cái lời mà của hiền giả, của tôn giả đã chỉ chúng tôi về những cái điều thiếu sót trong tinh thần giới lực, tôi sẽ hứa sẽ thu xúc, hứa sẽ làm tốt đẹp vậy sao. Trong cái lời mà trong cái luật tạng dạy cũng vậy đó quý vị, khi mà gọi là sám hối, có nghĩa là các vị sám hối từng vị sám hối với nhau, thì cũng nghĩa là tỏ cái lời người trước hết là tỏ lời, tỏ ra cái tội của mình, và cũng xin hay chỉ cái tội nào mà mình mà vì đó vì thấy vì nghe hoặc vì nghi hãy nói lên. Và chính cái tinh thần nó làm cho cái tăng đoàn nó trong sạch, làm cho tăng đoàn nó không có bị cái sự nghi ngờ về phẩm hạnh của nhau, và từ cái đó làm cho cái tăng đoàn nó thanh tịnh, nó trong sạch. Quả thật đây là Phật pháp sẽ được lớn mạnh, Phật pháp sẽ được tốt đẹp ngay ở cái điểm này. Mà khi tất cả cái tăng đoàn được thanh tịnh thì Phật pháp mới chuyển dương, Phật pháp mới có một cái nền móng hết sức là tốt đẹp. Mà dầu cho bão táp phong ba, nhưng vẫn còn những cái lý tưởng, vẫn còn những cái tâm tư của những người đệ tử vẫn chịu đựng và lần lần phát huy cái tinh thần đạo pháp. Và có thể nói rằng cái vị chiến sĩ thứ năm khi mà ra chiến trận không bị thương, mà áo giáp đầy đủ hết và không bị thương, thì ấy chiến thắng kẻ thù, cũng như là một vị hành giả tu tập, hay là một vị tu sĩ, hay một vị tăng tu tập, mà vị ấy không bị sắc đẹp tiếng hay mùi thơm bị ngon xúc lạc xâm chiếm, vị ấy không bị làm đánh, vị ấy không bị dẫn, không có lầm đường lỡ bước, làm quên cái mục đích tu tập của chính mình. Mục đích tu tập của chính mình tức là tu tập để cầu mong cái đạo giải thoát, cầu mong cái sự chấm dứt, cái sự sanh tử, và có cái đúng gọi là xuất thế gian, hay hoặc sinh, hay gọi là xuất ly, tức là tâm họ muốn rời khỏi cái tam giới. Tam giới như quả sạch này, tam giới là lửa này, họ rất là sợ, chính họ sợ luân hồi, và chính sợ cái luân hồi đó mà vì ấy tiến tu và thành tựu kết quả an lạc. Như kinh văn chúng ta đã nghe, vì ấy có cái sự tinh cần, có cái sự thu thúc, vì ấy chế ngự tham ưu ở đời. Vì ấy, kính thưa quý vị, không có bị cấu quấy, tâm định tĩnh, trong sáng, nhu nhu, kham nhẫn, kiên trì, bất động, hướng tâm về trí đoạn tận các lòng. Và thế là vị ấy biết rằng đây là khổ, như rõ biết thật, đây là tập khổ tập, đây là khổ diệt, và biết rõ đây là con đường đưa đến sự khổ diệt, và vị ấy thành tựu, không còn trở lui cái trạng thái này nữa. Thì quả thật cũng thưa toàn thể đại chúng, đó chính là vị ấy sanh đã tận, phẩm hạnh đã thành, sau đời này sống này sẽ không còn trở lui đời sống sau. Và chính vị này là người con của Phật, là xứng đáng, là tốt đẹp, là tịnh hạnh, là trong sạch, là phạm hạnh, là viên mãn hoàn toàn. Là một người đệ tử Phật, khi chúng ta hiểu biết về cái lý nhà Phật, lý Phật dạy, thì đây chính là con đường để đưa, để chuyển hóa chúng ta về cái nơi an lạc, về cái nơi tịch tịnh đó. Quả thật về cái kết quả mà chúng ta thành tựu đó, nó không có đơn giản, nhưng nếu chúng ta muốn ít chăng ra có được cái tí nguyện vọng sẽ dẫn dắt người, ý chí sẽ dẫn dắt con người. Nếu chúng ta có một tâm lý, hay chúng ta có một chí nguyện để cầu đạo giải thoát, thì cũng sẽ thành tựu. Nhưng nếu chúng ta có một ý chúng ta rời xa cái lý tưởng giải thoát này, mà chúng ta chấp nhận luân hồi, vào cuộc luân hồi, thì chúng ta cũng sẽ vào cuộc luân hồi. Nếu chúng ta muốn chấm dứt thì cũng sẽ chấm dứt. Quả thật cái chuyện được hay là không được, chúng ta có chiến thắng kẻ thù không, chiến thắng kẻ thù, chúng ta có thể mà không chết ở chiến trường hay là chết ở chiến trường cũng do chính chúng ta, hay chúng ta có thể là thành tựu được cái giới hay là không thành tựu cái giới, không thành tựu cái định hay không thành, hay thành tựu cái định, không thành tựu cái tệ hay thành tựu cái tệ, là chính do nhân tâm của mình, là đấu chính, đã dẹp giặt phiền não của chính mình, được giới được trong sạch. Mà giới được trong sạch thì chúng ta mới tiến tu được các tầng thiền, và từ các tầng thiền chúng ta tiến tu được các cái tầng tuệ, và từ chỗ đó chúng ta thành tựu được coi như là chúng ta động tổng tận các cái lậu hạt, và nhờ động tận như vậy cho nên chúng ta thấy chúng ta chứng đắc được vô lậu giải thoát. Và đây là kết quả của đây là mục đích, đây là kết quả mà một người tu cần phải đạt đến. Và như thế thì chúng ta là một chiến sĩ đã thành tựu ở mặt trận tâm linh, cũng như là một chiến sĩ ở mặt trận cuộc đời, họ đã chiến thắng, họ quay về với gia đình. Và chúng ta là một người chiến thắng với cái giặc thiền não lành của chính mình, và chúng ta sống một cách tự tại, không còn bị sự đau khổ ở hôm nay và ở ngày sau. Và kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay có chư tôn đức tăng hiện diện ở trong room, gồm có chúng ta thấy như hôm nay có sư trưởng và có đại đức pháp tăng, sư phụ từ siêu đại đức pháp tăng và đại đức pháp tăng đại đức pháp tính, chắc chắn là chúng ta sẽ được nghe cái sự thảo luận về cái đề tài này qua quý ngài càng rõ hơn và càng tốt hơn. Ngay trong thời gian tiếp theo đây, chúng tôi dù chi sẽ tất cho những mong cho tôn thiền đức tăng hoan hỷ và chỉ dạy cho, và kính mong toàn thể đại chúng hoan hỷ. Kính dân phật xưa là nơi mới trời được thế tứ đại thiên vương, các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, còn mong các nhà sư quý hoan hỷ xin hộ trì đến chư tôn đức tăng ni, cùng toàn thể chư phật tử luôn được thăng đạt chánh pháp, luôn được tiến tu và cuối cùng được thành tựu kết quả an lạc giải thoát. Nam mô Bố Thầy Giác, nam mô Tham Ma Giác, nam mô Sanh Kha Giác A Quan.
Dạ, sau khi kính tri ân Phật tử Trì đã dạy cho cái bài học hôm nay, và một lần nữa kính cảm ơn thầy rất nhiều. Dạ, Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sanh Kha Giác. Con xin thành kính đảnh lễ đức Phật, công đức Pháp, công đức Tăng. Con xin đảnh lễ sư trưởng đại đức Pháp Tăng, đại đức Tự Trì, đại đức Nhân Hạnh, đại đức Pháp Tính cùng chư tôn đức Đăng. Và xin chào quý cô tu nữ và xin chào quý Phật tử. Dạ, cảm ơn quý vị đã báo cho chúng tôi là quý vị đã nghe rõ. Dạ, chúng ta đã nghe đại đức Tự Trì giảng về cái bài học về ý nghĩa của một năm cái hàng chiến sĩ trên mặt trận tâm linh, với một cái đường, một cái đời sống tu học của dân tộc, chị ấy làm như thế nào để xem như là chiến đấu với lại những giặc phiền não từ ở trung tâm của mình. Đó cũng là một cái điều lợi ích qua cái bài học hôm nay, để chúng ta đã hiểu được ý nghĩa vì sao mà chúng ta phải tu tập, vì sao mà chúng ta phải nỗ lực thực hành những cái thiện pháp để đẩy lùi hiện những cái ác pháp. Thì để làm rõ hơn ý nghĩa của cái bài học hôm nay, chúng ta sẽ được biết hôm nay có sự quan hệ sự hiện diện của sư trưởng đại đức Phật Đăng và đại đức Phật Tính, cũng như là đại đức Tự Quyền đã vừa giảng dạng của bạn vừa rồi. Bây giờ thì chúng ta bước sang cái thảo luận. Theo như thông lệ, ngày nào có thiền tòa giác đẳng thì thiền tòa giác đẳng sẽ đặt câu hỏi cũng như là chọn các câu hỏi luận, nhưng mà hôm nay không có sự tỏ giác đẳng, và do đó thì chúng ta sẽ thảo luận liên tiếp, sư trưởng một thì trường hợp lớn, cho nên là chúng ta thì chúng con chỉ hỏi sư trưởng, sau sư trưởng trả lời thì chúng con lại hỏi tiếp tục nữa. Rồi Con không biết bây giờ sư trưởng có chút quán, nhưng sư trưởng có chút mang thì tôi nghĩ sư trưởng quan chỉ thảo luận về cái câu đầu tiên. Kính bạch sư trưởng, con thấy rằng hôm nay nói đến đề cập đến cái bài học đó, nói là một cái đời sống tu tập của một vị tu sĩ giống như là một cái gì, một cái người chiến sĩ đi ra trận, và ở đây được đề cập đến năm cái vị chiến sĩ. Có những vị thì cũng đã khi mới vừa ra trận đã bị thất trận và đã chết, có những vị thì những vị vết thương được bị chết từ những vết thương đó, và có những vị thì được chữa lành bệnh, và có những vị được chiến thắng trở về. Thì một trong những ý nghĩa như vậy thì con kính thỉnh sư trưởng, mình làm như trong cuộc tu như thế này thì giới sư trưởng là một vị trưởng lão đã từng trải trong mấy mươi năm tu tập, thì theo như sư trưởng thì như thế nào để làm thế nào một cái vị tu tập, một cái vị tùy theo nói riêng hay là một người tu tập nói chung có thể có được một cái hành trang, hay có được một cái giống như là trong ý nghĩa là có được một chiếc áo giáp vững chắc cho cái đời sống tu tập của mình, bằng những cái phương pháp nào mà mình có thể tu tập và dựa vào đó để mình có thể đối kháng với lại những cái phiền não, hoặc là mình có thể đẩy lùi được các phiền não. Và con tính xin sự tỉnh sẽ được quan hệ thảo luận cho cái câu mà con vừa nêu ra. Dạ, Nam Mô Bích Thầy nha. Thầy thưa con, thấy có sự tưởng đã đưa bàn tay. Bây giờ thì chúng con thay mặt đại chúng cũng xin sự tưởng quan hệ thảo luận.
Quý vị có nghe được rõ ràng không ạ? À, cảm ơn Đức. Cảm ơn quý vị. Qua câu hỏi của đại học tình về vấn đề tu tập với kinh nghiệm đối với năm hàng người chiến sĩ được đề cập trong bài giảng hôm nay, năm hàng người chiến sĩ này được trong tăng chi kinh cũng có nói đến, là trong bộ Ukalapa nhất cũng có đề cập đến về năm hàng người chiến sĩ. Từ ý nghĩa này mà Đức Phật đã so sánh và suy nghĩ ra những sự việc như vậy. Thì đối với tôi, cái bản thân của tôi từ năm nay cũng trên chưa từ xuất gia bây giờ cũng trên 40 năm, 44 năm rồi, nếu mà tính chẳng như vậy. Thì với kinh nghiệm này thì nếu mà chị Tăng các vị có hỏi thì tôi sẽ nói. Sẽ nói đây là chia sẻ kinh nghiệm bản thân mình cũng như áp dụng vào những cái kinh điển hay Đức Phật đã dạy. Và có thể nếu vị nào mà thật tâm quyết cái hạ tam mà tu xuất gia thì tôi nghĩ đây cũng là những cái điều có lẽ. Cổ nhân cũng có cái câu thua trăm trận mới là tướng giỏi, mà gãy tay ba lần mà biết rõ tu tiên. Thua trăm trận không chết là tướng giỏi, mà gãy tay ba lần mà bị bó là lần mà đó là thua hay. Câu này phải nhớ là như là Phật câu chúng ta đã áp dụng thì những câu chuyện xưa và nay khi cầu nghiệp kim rồi cho đây. Trong đời sống tu tập thì đối với bản thân thì tôi có lời nhắc nhở và phiền quý vị, thì chính bản thân thôi đã trên 40 năm mà giờ này nếu quý vị đến thì thấy tôi vẫn không có gì thay đổi, mà càng ngày càng tăng cường và dạng hơn nữa. Đó là như cái câu Phật cú kinh vị tỳ kheo thích pháp tâm tư hàng niệm pháp tâm tư hàng nghĩ pháp và không bao giờ sinh pháp. Thành ra từ ngày mà tôi biết xuất gia vào thế giờ là tôi rất ưa thích về kinh địa tâm đàn giáo lý. Khi mà tôi mới xuất gia đầu tiên ở dưới giờ còn ở viên như kinh long chủ lý mà tôi chỉ nghe phong thanh mà biết được những cái mấy chục thời pháp của ông Thông Kha mà nó quay run ô ở trên đường Cao Thắng trên Sài Gòn á. Tôi xin số giờ đó thì chỉ lần lượt tìm xin được về đọc mấy chục thời pháp, đọc đi đọc lại, đọc tới đọc luôn rất hoan hỷ. Rồi những kinh sách khác rồi từ từ sau này kinh điển Tam Tạng càng ngày càng có thêm thêm nhiều, có nhiều phương tiện, nhất là bây giờ trong thời gian gần đây nguyên hòa tạng kinh của hòa thượng Minh Châu dịch đã được thâu hết trong bộ trong cái đĩa thì đi ra, thành ra tôi được các bộ đó tôi mở đương coi nghe ngày đi nghe lại ngày đêm. Còn lúc trước thì nghiên cứu kinh sách biên soạn, bây giờ trong tủ được cả, không có in hết được, còn cái trong là bản thảo về thiền này thiền kia đó. Là tại sao vậy? Vì hành nhà cư di bất thiện. Không thì cái tâm nó nghĩ dùng nhà rồi chuyện này chuyện kia nó rồi. Còn nếu mình đeo nếu vào Phật pháp càng mới mộ càng ưa thích Phật pháp thì đó là mình củng cố nội tâm mình được vững mạnh. Đây là lời chia sẻ mà cũng lời khuyên. Nếu chư tăng quý vị mà muốn chưa tu thì phải vậy. Một là có pháp học, hai là đi có pháp hành. Nếu không có được hai pháp này mạnh nữa thì tương đối có đức tin mà xây dựng chùa, cứ lo làm chùa nghĩa phước đức hòa những gì khi ép sơn được xử lý đó thì cũng còn đỡ nếu được. Mà nếu không có một cái gì để ưa thích để làm thì một trái tim không lý tưởng như hoàng trời không sinh tụ, từ chỗ đó suy tư này kia rồi nó chạy lên là sai hả, vì nội tâm mình không vững chắc. Đó là cái phương pháp tôi chia sẻ với quý vị căn bản để hộ trì tâm bảo vệ tâm, thì phải nương vào Phật học, tức là học giáo lý tâm đạo. Hai là pháp hành, phải hành thiện chỉ và thiện quán. Ba nữa thì làm những công đức và sự xây dựng chùa chiền vân vân thì cũng có việc làm, chỉ còn ăn rồi ngồi không riết cái sinh nhập đây. Đó là vấn đề củng cố nội tâm, thủ khẩu như bình, phòng ý như thành. Giữ cái tâm của mình giống như giữ cửa thành ha, chớ để giặc ngoài nó xâm lấn vào. Rồi còn cái đó, cái phương diện mà đối đãi, ví dụ như có quen những người thiện tính hoặc tử phụ nữ nói chung như vậy đó, mà họ đến với tình cảm có người thế này thế kia gì đó thì nghe là phải có cũng có cái cảm giác, vì trong cái tứ nạn tân sư mà nói tân sư cũ sư cũng vậy nè, là cũng như có bốn điều tai nạn như người xuống nước. Người xuống nước họ là một là sợ sống, hai là sợ cá dơ dữ, ba là sợ nước xoáy, bốn là sợ cá mập. Thì trong bốn điều đó sợ sống là cái tâm hay mỗi chút mỗi sinh thì phải tu tập tâm tự để trừ việc thành đối trị tâm sinh. Rồi cái sợ là nước xoáy, tức là sợ ngũ trần lôi cuốn mình sắp đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc giống như nước xoáy. Rồi sợ là cá sấu, tức là sợ đói đói khát anh chịu không nổi thì phải có cái tri túc tiểu dục, nhất là tam thường bất túc, ăn không đủ mặc không đủ ngủ cũng không đủ thì mới tu được. Còn anh đây hả là nó đầy đủ quá thì gọi là bảo quản tắc sanh dâm dục, cơ hàng khởi đạo tâm. No ấm thì nó sanh sự tình dục người kia. Còn đói khát quá sanh trường gặp, cổ nhân cũng đã nói vậy. Nên vừa đủ ăn, vừa đủ sống, mặc vừa đủ che thân, ngủ vừa đủ để có sức khỏe thôi, chứ đừng để nhiều quá nữa. Nó không có tốt. Rồi cái điều thứ tư của người mà xuống nước mình sợ cá mập đó là giống như cái tâm hay thương mến phụ nữ qua những cái không như trục kinh nó không nắm giữ thân chung, không nắm giữ thân riêng. Nhưng mà nếu ngược lại nắm thân chung thân riêng, nắm thân chung như là cái người đó, người phụ nữ có hình dốc như thế nào đẹp là thân chung, còn thân riêng thấy người đó như là tóc là đẹp hay là và da đẹp, răng đẹp, con mắt đẹp, những cái gì đó ăn người ta thấy riêng thì hay là như vậy là không phòng hộ cả căn, thì như mái nhà dùng ngợp mưa thấm dục dễ dàng, cũng về tâm dụng tu ai dục dễ xâm nhập. còn nếu như có sự phòng hộ các căn thì cũng như là mái nhà khéo lợp, mưa khó thấm dột vào, cũng vậy tâm khéo tu, ái dục không xâm nhập, đó là cũng mới là phòng hộ nữa. Còn giả sử như tôi đặt cái trường hợp có những người phụ nữ nào họ lại đến với những cái tình cảm thân thiện, hoặc là có những cái gọi là mối tình sấm sét ấy, họ dù quen họ tấn công đến họ thăm họ hộ độ này kia là, thì điều đó mấy sư nên có một cái thái là vị tăng chúng ta nên có một cái thái độ như vậy: không nên nặng lời chỉ trích đối phương, dầu đó là một mối tình đơn phương, nhưng mà mình giữ tâm mình không có thích họ, nhưng mà cũng đừng vì như vậy tỏ cái thái độ là thô tháo và như chửi mắng đồ đẩy như kia. Tôi có biết một người, nhưng mà tôi thông qua dấu tên. Các vị này hồi ngày xưa là một vị pháp sư lỗ lạc rất có tiếng, và có cái bà đó là bà đến thường nghe một cái pháp thầy thường mà đến rồi dường hồ không biết á, cái ông thậm chí là tôi nghe thực lại là thấy bà kia mà đến á, là trong đệm để dành sẵn nước ông đổ trong đệm ông nhổ, vừa tới ông em phát ra bây giờ là mình mấy ước trời ơi nói gì không, ông làm gì ông sơ ý ông tạc vậy? Rồi tới giờ ông nặng nhẹ ông đuổi vậy? Nhưng là anh hùng nan quá mỹ nhân quan, chính nào ông sao này ông hoàn tục với cái bà mà ông tạc nước đó, cái ông bà ao cái bà mà chửi đó, ông chửi làm gì làm bà kia bà cũng là âm thầm rồi bà cũng tạc nước bà về bà thay đồ rồi vô tiếp tiếp rồi thì ông rất là thật. Nên coi chừng, cũng như cầu dinh ngôn của nay, nếu bạn chớ nói xấu đàn bà, ai nói xấu đàn bà thì coi chừng săn gói theo họ đó, vì lúc mà lâu làm dưới vậy đó. Nhi nữ tình trường anh hùng khí tạng, rồi cái từ từ cái rồi họ xâm nhập tới thì thấy bạn đột thác nước chửi mắng họ như vậy mà họ không giận không buồn mà họ chịu dù thấy tội nghiệp quá, cái lúc xúc động xuống được chết coi chừng. Nên vì vậy mình có cái thái độ mà giả nai như thế này, đây là kinh nghiệm bản thân tôi chia sẻ với quý vị nha. Tôi nhà gì thấy cái gương nghe cái của vị pháp sư ra một coi rồi coi thêm những chuyện như chưa như là đặc kỹ, ví dụ mà như ba khảo hay là bồ tát chúng ta trong quá khứ cũng coi câu chuyện tương tự như trong cuốn kinh kể đó. Nên giữ thái độ vậy, gặp những cái tình trạng như vậy đó mình cũng vẫn làm bình thường, vẫn vui vẻ bình thường, đừng bao giờ xúc phạm tới người ta. Và người ta đến gì thì mình giả na, giống như họ nói xa nói gần mình nắm nhưng mình không để ý, không biết tới. Thậm chí có những cái bức thơ họ gửi đến mà mình có hồi dương hồi âm gì hết á, ngày lâu hỏi cho có đọc hỏi cho cười cười giống như gì đó ha, rồi mình lái qua những câu chuyện khác cũng nói chuyện vui vui, rồi thì là từ từ là họ người ta sẽ rút lui vô điều kiện, mình không có gì xúc phạm tới danh dự, không có gì làm chạm tự ái người ta, nhưng mình chỉ cười cười mình xem như bao nhiêu người Phật tử khác tiền sinh khác cũng như những gì vậy đó, bình thường vậy thôi. Giờ mình giữ cái thái độ bình thường vậy, cái tâm mình nó không có bị xúc động gì, mình đối xử quá tệ sao mình hối hận. Chính cái giây phút mà hối hận đó là giây phút chết rồi. Tôi nhắc cho quý vị nhớ đó, cái nó nặng người ta quá rồi sau đó mình sẽ hối hận, mình chết cũng như ngay chỗ đó đó. Nên mình đừng để gì mà cho tâm mình phải hối hận, mà những tiếp đại phải đàng hoàng tốt đẹp. Và nếu lúc nào họ có thái độ như là phản pháo lợi, như là họ nặng nhẹ mình thêm mình tức giận lên đó, mình nên mặc nhờ họ vậy nên mình đỡ lo ra, họ cái điều mình cũng vui vẻ bình thường. Mà cuộc gia tài nào mình hãy giữ lấy phần là thiệt thòi đi, đừng có ham mà trong những cuộc gia tài mà được danh dự mình muốn ở mình thấy thượng phong lúc nào thì cũng nguy hiểm nữa. Nếu người ta thương người ta thích mình đã làm gì khờ khờ ngu mình không biết gì, hoặc là những con thậm chí đưa thơ đưa từ giờ mình đọc qua mình lên lời họ hỏi cho mình như mình không hiểu không biết hay là không để ý tới lên lời sao có họ giận á, họ ta nói gì thôi mình cũng cười cười, hồi họ thương mình cũng không vui, mà khi họ ghét mình cũng đừng buồn, dù trong tâm mình có nhưng mình làm vậy từ từ rồi mình không có gì là để thì chúng ta cả hàng đó thì như vậy đó là giữ được cả ngoại cảnh và lẫn nội tâm. Mà nhờ như vậy tôi sống cho tới ngày nay cũng nhờ những cái nói chuyện chiều thì không dám qua, không dám nói, nhưng mà nhờ có cái đó đó. Còn giả sử như mình có gì nó đi hơi nó xa cái đó nữa thì nhớ cũng như trong năm hàng người chiến sĩ, cái hàng người mà dù bị thương tấn công bị thương đi nữa nhưng mà cũng vẫn là không có đầu hàng, thế là té xuống rồi giờ phải đứng lên, đứng lên được, thì là ví dụ như mình phạm những cái điều gì đó thì sau đó tùy theo cái tội nặng tội nhẹ. Ở như sa di thì thọ giới lại, còn những tỳ kheo thì tùy theo các tội định tội, thì mình muốn đi biết tu thì mình cũng tuân thủ theo giới lực, làm đúng theo pháp luật rồi tiếp tục tu tập. Mà mỗi lần như vậy là kinh nghiệm cũng lên, chứ không phải mỗi lúc là đập thân là mỗi lần chặt dân đâu. Thì như cô thua trăm trận trước là mới là tướng giỏi. Hồi đó tôi quen ông Nam Hy ở dưới là tâm vợ tôi nghe cuộc chuyện ông Nam Hy ở dưới Tâm Bình Vĩnh Long. Ông chiếm 21 võ đài, mình mấy ông thẹo như là con cặc gà bông. Chính vì ông con mình mấy ông như con cặc gà bông, ông bị thương bị tích nhiều là ông mới chiếm được 21 võ đài. Thua trăm trận mới là tướng giỏi. Rồi thì nếu như quyết tu với giá nào cũng tu cho bằng được là đi được, mà là té xuống rồi ngồi dậy thì tiếp tục đi tiếp nữa, chứ không phải là lỡ cho lỡ luôn. Thì là của vị nhân thân nan đắc, Phật pháp nan phùng, mai kiếp này mình đừng thay lập gặp thân được làm người, là người mà nó được là người nam, được vị xuất gia rồi gặp được giáo pháp thì phải đeo mà tu thì đâu phải đó. Nhưng mà ít nhiều cũng dưỡng căn lành thảo phục giống bồ đề rất mạnh để trừ hao những kiếp không gặp Phật pháp, những kiếp mình lỡ sinh vào gia đình Hồi giáo, Thiên Chúa giáo hay những cái đạo giáo khác hoặc không có tôn giáo hoặc sai mê ăn chơi, thì kiếp này mình mai ngón gặp được Phật pháp mình ráng tu. Giờ cũng như bỏ cái gì mình có dưới lúc làm có công ăn việc làm có tiền bỏ vô ngân hàng cho nhiều nặng, những lúc nào mà không có công ăn việc làm thì cũng nhờ có lãi lời giống đó mà sống được, chứ không phải lúc mà có việc công ăn việc làm sẽ hết rồi đến khi thất nghiệp thì lúc đó là tay trắng, hay gọi là trắng tay không có gì để sống. Thì cũng vậy, bây giờ bố trí thì thấy tu thiền làm gieo cần mà là thiệt nhiều thiệt mạnh dần nguyện mong cái quả phước này đời đời kiếp kiếp, lúc nào chưa đem xem giải thoát được thì lúc nào trên lên cũng gặp bạn hiền, gặp được chánh pháp, nhờ cái phước này nâng đỡ con mắt để mình hỗ trợ cho trên cái đường linh hồi trước khi giải thoát mình cũng mà đỡ, dù có khổ cũng đỡ khổ. Và nếu mà còn sợ hai ngày nữa thì làm phước mình nguyện mong rằng cho quả phước mình nâng đỡ cho đời sống tu hành xuất gia của tôi trong kiếp này cũng như những kiếp này tương lai, lúc nào hãy xuất gia xin được gặp được chánh pháp, tu hành cho tốt đẹp đàng hoàng, đừng bao giờ bị xa ngã, bị phải trở lui đời cư sĩ, chẳng hạn nhờ quả phước mình nâng đỡ cho tôi tiền nguyện về chính cái phước mình nâng đỡ. Điều này tôi nghĩ rằng trong quá khứ chắc có lẽ tôi cũng có miệng như vậy, hay là do dân lành cũng chia sẻ sẵn để chia sẻ với sư. Mỗi tôi thấy vậy tôi biết căn lành nó cũng có cái phước riêng. Những vị sư và bạn quen với tôi đó, khi mà lúc mà lên thì lên dữ lắm, mà xuống thì cười xuôi xuôi tận cùng. Hồi là tôi đã cũng quan hỷ thì được người ta dưng cúng đường đầy đủ, mình đến lúc nào gặp điều phiền não thì hết nặng này nặng kia, cuối cùng bị dân ra hoàn tục. Còn cái phước của tôi sau hồi đó giờ ngộ đúng quý vị, những lúc mà tôi đi giảng đạo thuyết pháp tâm tôi đang hăng về Phật pháp thì là tôi gặp những cái chuyện là xung đột người này kia là tôi bất bình, nhưng mà lúc đó cái tâm tôi nó đang mạnh lúc hết. Rồi đến những lúc mà gặp những tôi bực bội phiền não đó, cái tâm mình nó vô thường mà cũng nói là bốn mấy năm đâu phải lúc nào tôi cũng sung sướng đâu, cũng có lúc buồn chán, thậm chí có những lúc cũng hoàn tục vậy, nhưng mà khởi lên trong tâm thôi chứ chưa có cái lời nói hành động gì, mà lúc buồn chán mà thì lúc đó tôi đi ra, có việc tôi đi ra ngoài chợ lên Sài Gòn hay đi đâu thì tự nhiên gặp những người ra người ngoài, một là họ thỉnh đi lên xe họ chở thì có gian và họ kêu xe họ đưa tôi đi, hoặc có người đánh lễ ngoài đường họ lại ngoài đường họ dưng đồ Thì lúc đó có làm như mình đang buồn nản gặp cái này thế. Thì thôi nếu mà mình hoàn tục ra đời thì những gì tội nghiệp. Nhưng mình có cái nhiệt tâm và nghĩ thấy cái lòng người ta xem mình ông Phật sống gì kia, mình ráng tu ra chứ để về cái tâm nó mang trở lại. Mà không phải một hai lần đâu nghe quý vị, thì nhiều lần như vậy đó. Thì tôi nghĩ chắc có duyên trong quá khứ hay là cái duyên mình lành mạnh thôi. Có lúc mình hăng thì mới gặp khảo đảo, lúc mình hăng hái mạnh lên thì bị khảo đảo. Lúc cái tâm mình nhàm chán hơi là yếu đuối thì lại có cái tha nhân ngoài trời, không phải là Phật tử quen mình thôi mà họ an ủi mình đâu. Vậy mình đâu có nói ra đâu mà mình đã biết mình an ủi, chỉ trong tâm mình hơi chán nản, hơi bực bội, hơi phiền não vậy thôi. Thì đi ra ngoài đường gặp người ta đến lễ, gặp người ta dân hộ, gặp người ta kêu xe đi, người ta tự xế qua, cái phước đó nó nhiều rồi cho mình. Thì tự nghĩ nếu quý vị mà có duyên được như tôi mà lúc chán nản rồi có được cái sự là trợ duyên này cũng tốt, còn không thì nữa thì cũng nên làm phước và nguyện nhờ như vậy nên nâng đỡ có nhiều mặt mà mới là tu được lâu dài. Và nãy giờ cũng chẳng dịp lâu lâu chia sẻ quý vị cũng hơi dài. Thôi là xin chấm dứt ở đây. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Dạ, ta cũng còn kính chuyện sư thức nhiều. Qua những gì mà sư thức chia sẻ thì chúng con nghĩ đó là cũng cái bài học kinh nghiệm mà sư thức đã từng trải qua. Thì con nghĩ đó là cái điều mà con nghĩ rằng trong cái đàn hậu học sau này cũng lấy đó là cái bài học thì chỉ nam nhớ mà thực hành, nhớ làm cái vốn lý hay là làm cái lợi ích cái áo giáp của chính mình trên cái đường của nó. Dạ, ta biết con bây giờ thì không biết đại đức Pháp Đăng có trước máy không ạ? Nếu đại đức Pháp Đăng có trước máy thì kính xin đại đức Pháp Đăng cho thảo luận cho câu trả lời kế tiếp. Dạ, không biết đại đức Pháp Đăng có trước máy không? Dạ. Không có. Tại ông còn ở tuổi này. Bây giờ thì kính thỉnh đại đức Pháp Đăng quan hệ thảo luận cho cái câu thảo luận kế tiếp. Và khi qua cái bài học hôm nay thì kính thỉnh để ý đại đức Pháp Đăng không biết rằng nếu như một đời sống tu học của một cái vị hành giả nói chung và một vị tỳ kheo nói riêng, khi mà mình biết được là trong tâm của mình còn có các vết thương của tức là còn có các phiền não đó, thì cái điều mà mình biết đó nó có lợi ích gì so với những người mà mình không biết rằng mình đang có những cái phiền não này không? Như vậy thì cái bài học mà mình rút ra ở đây là khi mà mình biết rằng mình đang có những cái phiền não thì cái việc cấp bách hay cái việc mà thiết yếu nhất của cái đời sống tu tập thì mình nên làm như thế nào khi mà và nó có lợi ích gì cho cái sự hiểu biết mà mình biết rằng mình đang còn có phiền não, trong khi có một số người nghĩ rằng mình có được một cái thành tựu gì đó trên cái phương diện tu tập của mình, nhưng mà rồi thì chính cái thành tựu đó nó không đúng như cái mà mình suy nghĩ. Phiền não vẫn là phiền não, và do vậy thì do cái lầm hiểu lầm đó mà nhiều cái sai phạm, mà nhiều cái dẫn đến cái sự thối đọa trong đời sống tu tập. Thì bây giờ thì kính thỉnh đại đức Pháp Đăng quan hiển thảo luận cho cái câu thảo luận kế tiếp. Và sau khi đại đức thảo luận xong thì đại đức quan hiển thỉnh một vị khác thảo luận tiếp. Dạ, Nam mô Bụt Tha Dạ, kính thỉnh đại đức Pháp Đăng.
Hello. Yeah. Xin lễ Đức Tam Bảo. Xin lễ Sư Trưởng. Đức Thầy Quyền Đức Pháp Tăng, Đức Mạnh Đức Pháp Tăng, Đức Tổng Đức Tăng. Xin chào các bạn cô Phật nữ, chào Phật tử. Đã nói không có trước máy rồi, trả lời là không có rồi, cũng kêu. Đức Pháp Tăng ngộ thiệt vậy. Thì giờ lỡ lại lên cầm mic trả lời rồi thì giờ để trả lời câu Thật sự thì giống như là Đức Sariputta ngày có thuyết giảng, và ngày Moggallana có hỏi lại là trong bốn hạng người được ví dụ như là cái bát. Thì nếu một người biết cái bát dơ thì người này sẽ cố gắng lau chùi cái bát hết, sẽ được trong sạch. Cũng giống như là người mà có phiền não vậy, nếu mình biết mình có phiền não đó, thì mình sẽ cố gắng để mình loại bỏ phiền não trước khi mình chút hơi thở. Nếu không thì mình cũng có cách. Ví dụ mình nói là phiền não được đoạn trừ bằng 5 cách. Thanh tịnh đoạn trừ đó là nói đến sự chứng ngộ niết bàn. Rồi phản kháng đoạn trừ là nói về tuệ, tuệ phản kháng. Hoặc là khinh năng đoạn trừ là nói về cái tệ quả. Thì đoạn trừ phiền não thì nói đều đến thanh tịnh, hoặc là đoạn trừ bằng đất đèn ấy, thì nói đến cái của thiền định. Còn thay thế đoạn trừ thì nói đến cái thiền tâm. Thì có năm cái loại đoạn trừ như vậy ấy, thì mình thấy mình chưa chứng đắc đạo quả, hay là mình chưa chứng đắc được niết bàn, thanh tịnh, hay là kinh an đoạn trừ, hay là phản khác đoạn trừ, hay là đạo đoạn trừ, hay thiền định đoạn trừ, từng đánh dài nén thì mình phải có cái thiền. Thì ý chỗ này thì Đức Phật này muốn nói đến là lúc mà mình cái kiếp này mình tu tập đó, mình nếu mình biết phiền não thì mình cố gắng mình tu tập. Bởi vì cũng như sư trưởng nói vậy thì con cũng đồng ý là một điểm là cái người tu tập đó, thì con không có cái tâm nghĩ rằng cái người tu phải hữu dụng. Hữu dụng là nếu mà tu tập đó, thì cái cách như là tu tập thiền định hay thiền quán, tu tập đó, thì cũng có cách là thuyết pháp giảng đạo, tu tập cũng có cách là xây dựng chùa chiền. Thì gần như là con nghĩ rằng cái đó là những cái thiện pháp mà một cái người có trí suy nghĩ rằng mình chưa có giác ngộ giải thoát thì mình phải tạo cái phước nhiều, tạo phước nhiều. Tùy theo mình, ví dụ có lúc thì mình bị phiền não thì có thể mình làm những cái phước như là thuyết pháp giảng đạo, hoặc là xây dựng chùa chiền cho tăng ở. Tôi nghĩ đó là một cái điều mà mình làm được, nó cũng là cái phước. Và nhiều khi con nghĩ rằng nhìn mình làm được, nhìn thấy mình cũng hoan hỷ. Nên hồi đó, hồi xưa tới giờ cũng có tâm. Và tới bây giờ thì con cũng tìm bệnh bệnh nhưng con cũng vẫn làm hoài. Mỗi lần xây dựng cái chùa chiền cộng tác cho tăng ở, nhìn thấy vui vui trong tâm á. Cho đến bây giờ cũng vậy, lâu lâu về nhìn cái tăng xá ở dưới chùa sư trưởng, con nhìn thấy con cũng hoan hỷ. Tự nhiên nhìn thấy cái vui vui trong tâm mà. Có lẽ là vui vui vậy tu lâu được. Cứ lâu lâu cứ nhìn lần. Thành ra nhiều khi con nghĩ rằng một cái người mà biết mình còn phiền não á, thì mình cố gắng mình tạo những cái phước báo mà tùy theo mình. Mình có thể thuyết pháp giảng đạo, hoặc là tu thiền chỉ, thiền quán, hoặc là xây dựng chùa chiền cốc liêu gì, làm được cái gì thì làm. Thì con nghĩ như vậy thì có lẽ là rất là phù hợp đến cái lời dạy của Đức Phật, cũng như nói cái tâm thiện để trừ cái tâm bất thiện vậy. Vì mình nghĩ đến cung kính hay phục vụ chư tăng đó cũng là tâm thiện, phục vụ chư tăng cũng là tâm thiện, mà cung kính cũng là tâm thiện. Hoặc là mình giữ giới hành tu thiền chỉ thiền quán cũng là tâm thiện. Thì theo con nghĩ như vậy nên cái đời sống của con đó, thì ngày xưa con mới tu đó, thì con ước mơ làm nhiều chùa lắm chứ không phải là một chùa đâu. Hôm nay sẵn Pháp Tân nói thì con nói thật sự. Lúc trước thì con tu đó, thì con nghĩ con làm nhiều chùa lắm chứ không phải là một chùa từ thiện hay là chùa Bố Đức đâu. Con nghĩ con làm nhiều chùa lắm, và sau này con làm rồi con mới thấy làm nó cũng nhiều khê quá đi. Thành ra sau này con, cái tâm của con nó cũng có nghĩ đến làm nhiều chùa vậy, nhưng mà có lẽ là cũng trong đời sống con, nếu mà không có chết sớm thì có lẽ là con cũng làm một hai chùa nữa chứ không phải không làm. Làm nhiều như sư tưởng thì nhận nhiều chùa như sư tưởng thì con không nhận được, nhưng có lẽ là con sẽ là cố gắng làm được nhiều chùa. Hồi xưa đấy con mới tu con cũng nghĩ vậy. Nên mỗi lần mà vì con nhìn thấy ví dụ mình làm mình cái tâm mình vui đó, thì mình có lẽ là mình sống trong cái đời sống tu hành được nhiều. Mỗi lần thấy có chùa chiền cốc liêu mình làm ra được cái tăng ở mình vui đó, thì con nghĩ rằng cái đó là cũng là cái niềm mà đó cũng là cái tâm thiện. Mỗi lần thấy gì tự nhiên vui vui chứ hoan hỷ, mỗi lần nhìn gì tự nhiên hoan hỷ vui, thành ra con nghĩ là cái đó cũng là tâm thiện. Rồi khi nói đến cuộc đời người cư sĩ cũng vậy, nếu mình tu hành mình thấy mình chứng thiền hoặc là chứng đắc đạo quả đó, dù mình chứng đắc đạo quả như Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm, A Na Hàm cũng còn vẫn luân hồi, vẫn còn do cái phước nó đưa đến cái sự tái sanh thuận lợi. Vì học trong kinh, coi trong kinh nhiều nên con nghĩ rằng dù những vị thánh hữu học nó cũng vẫn tạo phước, vì tạo phước đó để cái đầy đủ cái pháp độ để trở thành vị A-la-hán. Tạo phước để là một cái nền tảng nâng đỡ mình trong cái luân hồi, mình thuận lợi hơn, mình thuận lợi hơn. Nếu mình đắc đạo quả thì đừng có khổ sở như này luôn cái cá tiếp khác, có thể đắc đạo quả dễ dàng như là Tây Di Ban Đích Phá hoặc là Túc Khá Tú Ma Ná hoặc là Tăng Dích Cá, mới có 7 tuổi đắc đạo quả A-la-hán thì con nghĩ vậy là cái niềm vui hơn. Nếu 7 tuổi đắc đạo quả A-la-hán thì cái đó là cái điểm rất là đặc biệt. Thì vì coi kinh nên cũng có nhiều cái suy nghĩ trong tâm, mà từ lúc mà suy nghĩ trong từ cái thở mà con mới tu thì con cũng có cái tâm nghĩ vậy rồi, chứ không phải tới bây giờ. Nên cái vấn đề mà làm chùa chiền đối với con gần như là con rất là thích làm, chứ không phải là phải nói là không thích, rất là thích làm. Còn nói đến cái đời sống cư sĩ, con cũng nghĩ rằng nếu người cư sĩ có cái duyên lành đó, thì cũng nên tạo phước. Tại vì khi tạo phước rồi đó, nó cũng là một cái tâm thiện để bổ túc cái pháp ba la mật của mình, để làm cho mình thuận duyên. Đời sống mà mình tu hành thấy cũng như là ông Bà La Môn ra phá thì có cúng dường giá cháo này là sá la phất, mà muốn xuất gia thì sá la phất phải tế độ, vì ngày cũng có pháp tri ân. Thì đối với người cư sĩ thì Pháp Tăng nghĩ rằng người cư sĩ cũng nên tạo phước. Nếu mình tạo phước nó là cái duyên lành. Nếu mình muốn xuất gia thì cũng rất là dễ xuất gia. Mình muốn nghe pháp đó, thì chư Tăng cũng dễ tiếp pháp giảng đạo cho mình nghe. Tại vì Đức Phật thì nói cái người mà có cái lòng tin đó, ví dụ như thường đến các vị trưởng lão, thường đảnh lễ, thường tùy tâm của mình cúng dường, thường đến để hỏi pháp, thì những cái người cư sĩ đó, đó thì thường được chư Tăng đó là ưu ái, nhận vật thực cũng nhận người đó trước, tiếp pháp cũng thích người đó, tiếp cho người đó trước, và khích lệ thì cũng khích lệ cho những người đó trước. Vì như vậy nên đối với những người cư sĩ thì mình thấy mình chưa chứng đắc đạo quả thì mình nỗ lực làm phước, vì cái phước là cái nền tảng để dành cho mình thuận lợi chứng đắc đạo quả, thuận lợi trong sự tái sanh, cũng là thuận lợi để đoạn trừ phiền não. Vì cái tâm thiện nó là một loại đè nén thay thế phiền não. Nếu mình có cái tâm như vậy thường thì nó cũng là thường cận nhân duyên, kiếp luân hồi mình sẽ có thường cái thiện tâm để mình dễ chứng đắc thiền định đạo quả. Thì thường thường quý vị thấy cái tâm thiện nó làm việc chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc để cho tâm thiền thanh lên, hoặc là chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc để tâm đạo tâm quả thanh lên. Thì những cái người mà có tâm thiện nhiều á thì dễ chứng thiền định hoặc là dễ chứng đạo quả. Nên á, mình thấy cái người mà chưa chứng đắc đạo quả thì nỗ lực làm điều thiện, nên Đức Phật này cũng dạy đó, nhất là Thượng Tọa Địa Tiêu ưa nhắc cái câu đó là mình gấp rút làm việc lành, mẹ tâm chuyên làm việc lành á, thì không có làm việc ác. Mấy những người làm việc lành á, thì việc thiện á, làm á, thì đừng có thấy đủ. Nếu mình đủ mình chứng đắc đạo quả rồi, nên mình cứ cố gắng làm điều thiện hoài thì nó sẽ đưa đến cái sự động từ thiện não. Thì xin trả lời cho cái câu của Đề Đức Tân hỏi là như vậy, cũng xin chia sẻ với quý vị đó. Thì nếu mình sống với cái thiện tâm thì chắc chắn là mình sẽ sớm đoạn từ phiền não, vì mình biết được cái phiền não của mình mà nó còn đó, cũng như người có cái bát dơ cứ chùi cái bát hoài nó sẽ sạch. Còn nếu mà người mà không biết á, dù mình có hữu phước mình sinh ra đời đi, mình cũng như cái bát sạch đi, nhưng mình bỏ chỗ nào đó nó cũng đóng bụi, lâu ngày cũng đóng bụi. Những cái phiền não tuy rằng những cái phiền não đó mình không có, nhưng mà rồi cuối cùng cũng tiêm nhiễm. Ví dụ chúng ta thấy những cái phiền não ngủ ngầm á, có nhiều khi mình sanh lên tạm thiên, nhiều đời nhiều kiếp đi mình sanh xuống nhân loại, nhưng mà rồi những cái phiền não ngủ ngầm nó cũng có cơ hội nó sanh sôi nảy nở từ từ. Chúng ta thấy như cuộc đời Đức Bồ Tát thì nó kiếp đó không có thích người phụ nữ, nhưng mà rồi người ta đứng xa người ta bàn, rồi từ từ mình tới gần mình thích, mình cũng nghe tiếng đàn nó mình thích. Khi thích tiếng đàn thì thích người đánh đàn, từ từ cái phiền não tham ái nó nảy nở từ từ, cuối cùng thì cũng phải rơi rớt. Thì chúng ta thấy những điều đó Đức Phật nói rất là rõ ràng như vậy, nên mình mới hiểu được chứ. khi nào chiến đắc đạo quả là khác, mà còn chưa chiến đắc thì mình rất là còn nhiều phiền não, và mình phải tạo những cái thiện pháp. Vì những cái thiện pháp đó là những cái thiện tâm, và những cái thiện tâm đó là cũng là những cái pháp ba la mật, nó cũng là điều kiện để đoạn trừ phiền não, điều kiện để chứng đắc thánh nhân. Không biết nãy thì đức Pháp Tần có nói cái câu của ai hỏi, không biết có phải không nè. Cái câu hỏi của Suối Nguồn nữa. Không biết cái câu hỏi đó, bây giờ Pháp Tăng trả lời xong cái câu của Đại Đức Pháp Tăng rồi. Không biết bây giờ cái câu của Suối Nguồn, cái câu đó như thế nào đó, không biết. Nếu có thì quý vị quan hỷ đưa lên để Pháp Tăng coi thử, thì Pháp Tăng thấy nếu phù hợp thì đặt thành câu hỏi để hỏi Đức Pháp Tính. Thì trong cái câu của Suối Nguồn nói rằng nếu mà trong cái pháp hành mà mình còn cái sự chấp ngã vẫn còn, thì làm cách nào để phá cái ngã, cách tu tập để phá cái ngã chấp. Thì thường thường thì quý vị thấy rằng cái tự ngã của mình, thường thường mình thấy mình như là trong cái bài kinh Chân Nhân, và Phi Chân Nhân cũng nói nếu mà mình là vị pháp sư thiền sư, hoặc là chứng sơ thiền, hay là mình một vị hành tâm 13 hạnh đầu đà, nếu mà mình thấy mình còn thấy mình khác hơn với người khác, mình cao thượng hơn người khác, thì trong cái bài kinh Chân Nhân và Phi Chân Nhân có nói cái vấn đề này. Thì bây giờ ở đây thì câu này nó cũng phù hợp với cái bài học hôm nay, thì nên hỏi để Đức Pháp Tính. Một người mà tu tập còn bị vướng những cái tự ngã của mình nhiều quá, còn thấy mình cao thượng quá, thì mình phải tu tập cái cách nào để mình phá những cái tự ngã của mình. Tính đến Đức Pháp Tính nha. Rồi Đức Pháp Tính khi trả lời câu này xong rồi, Đức Pháp Tính có thể đặt câu hỏi để hỏi Đức Pháp Tăng nha. Người nhớ đừng hỏi là Pháp Tăng nha. Trả lời trả biết chờ Đức Pháp Tính đó nha.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá, con xin thành kính thay mặt đại chúng để mà tri ân đến đây Đức Phật Đăng rất là nhiều. Lúc trước khi xuống mít còn nhắn nhủ một vài lời nữa. Con xin thành kính đảnh lễ đến trưởng Đại Đức Tây Quyền, Đại Đức Phật Đăng, Đại Đức Phật Tân, Đại Đức Minh Hạnh cùng toàn thể chư Tăng. Kính chào quý phụ nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Không biết quý vị có nghe rõ được âm thanh của chúng tôi không? Quý vị nghe âm thanh có tốt không? Dạ, cảm ơn quý vị. Trước khi trả lời cái câu hỏi hồi nãy, chúng tôi nghe sư trưởng vừa trả lời câu hỏi mà vừa kể chuyện của sư trưởng. Thành ra nãy chúng tôi ngồi tự nhiên cái nhớ lại một cái chuyện hồi xưa mình coi trong phim đó. Mà có nhiều lần không nhớ để hỏi ai hết không? Nhớ cái lúc đó mình coi phim thấy Trương Du Kỳ á, lúc đó đi về hỏi sư phụ á, là làm chức giáo chủ Minh giáo á, đi theo Triệu Minh á, cô nương á, thì giờ hãy chọn bên đường nào. Mà không biết lúc đó cái ông Thái Ác Chân Nhân ông nói như sao mà Trương Du Kỳ bỏ chức giáo chủ Minh giáo luôn theo Triệu Minh. Không biết lúc đó sao ông nói cái câu gì mà làm cho Trương Du Kỳ bỏ đi cái chức giáo chủ luôn. Ra hồi nãy lúc mình nghe sư trưởng trả lời đó, mình nhớ tới cái câu hỏi đó, thấy để nói lên lần 11 có dịp sư trưởng nhà Trương Tâm Phong có mình sư trưởng. Không biết sao ông nói câu gì mà hay. Dạ, ông nói câu gì mà hay quá, sao Trương Du Kỳ bỏ luôn, đi theo Triệu Minh luôn. Dạ, con thỉnh sư trưởng hôm nay. Dạ.
Nghe cái gì nghe ông nói hay này quá không nhỉ. Ai thì bây giờ cũng như 1/3 anh nhân trả lời chút tính rồi nói luôn hai câu của trả lời giải thích luôn hai câu của chú Tư, rồi sau đó thì sẽ nghe đến bản tình thật sự sẽ lời nói hồi hết giờ bỏ qua bản tình hiệu ngôn. Hai câu chuyện mà của chú tính là định hỏi mình ha, thì sau đó chuyện điều kiện về mà hỏi đến tâm sự mình trình bày thì trên là phong vô trộn cười mấy cái đây là sĩ con thứ tự nhiên tự nhiên nếu mà con thấy cái giáo chủ minh giáo là quan trọng thì con phải đi xin chịu cô nương, còn nếu là con thấy chịu cô nương là quan trọng thì con phải đi xin chịu giáo chủ thì con tự nhiên thì sau đó đắn đo thì ý chương vô kỹ mới chọn là mỹ nhân là hơn các cái giải sản chị em nha. Thì cuối cùng thì theo chịu mừng chịu mình đó là câu cho nó phong. Còn cái đâu hai câu hỏi của chú Tự làm sao để một hộ cắt căng như chiến sĩ cân phòng mỗi đêm thì cái phòng hộ cắt căng này. Như phía chú Tự có câu nếu trong pháp hành mà sự chấp ngã vẫn còn thì làm sao phá cây ngã, phá cây ngã cách tu tập để phá chấp ngã. Cái ngã này chúng ta mới phân là biệt cây ngã chấp mà theo cái lối thân kiến như là chấp là sắc là ta, sắc là của ta, sắc là sự ngã trong ta vân vân. Thì cái này phải tu đạo quần chính sự quả tu đạo quần thì về cái thân kiến và cái cấm thủ không còn cái chấp vào cái thân kiến thì nghĩ có một cái từ ngã một cái linh hồn đơn thuần là có một bất biến là không có thay đổi đấy. Thì cái này phải sẽ tu đạo quần mới chấp được. Còn cái mà ngã gọi là ma nó là ngã mà kiêu mạn thì tu về quần vẫn chưa diệt được nè, phải tới a na hàm chưa diệt được nè, a la hán mới diệt được. Có một trong một đoạn kinh có một vị tỳ kheo có một vị đã nêu lên câu hỏi mà phải kêu vị tỳ kheo đi qua hỏi trở lời hỏi thì vị đã trả lời là đối với cả vị ngài vị đó ngài không có thấy rằng là có ta có tự ngã có sắc trong ta không ạ. Thì những cái câu hỏi ngài trả lời thì các vị trưởng đạo mới nói theo vị sư và sư giả đi qua hỏi nếu như vậy thì ngài đã chứng qua là hán. Thì vị này chạy qua hỏi thì vị nó không tôi không có chứng qua là hán mặc dù tôi thể những có những cái như là cái là như là cái là vậy nhưng mà tôi không nghĩ là từ ngã. Thì cái vị này trở về thực các vị trưởng đạo mới nói hỏi là nếu không có cái chất thân kiến như vậy còn thấy như là tôi là nhưng mà sao lại là cái mà tôi là đó là cái gì thì cái gì này qua trả lời nữa thì cái vị trưởng đạo mình nói thôi vì vậy nước mắt con đi qua trở lại để tới chỗ lưu qua thôi để tôi qua đi qua gặp các vị trưởng đạo. Các vị trưởng đạo hỏi thì ngài trả lời thẳng luôn rằng đối với ngài thì không còn chấp cái tự ngã như là thân kiến nhưng ngài không phải vị a la hán bởi vì ngài chỉ tại vì đó đã là chỉ có đoạn năm thả phần kỹ sử là thân kiến và duy với cấm thủ rồi thân và dục ai mà thôi nhưng mà năm thượng từng kỹ sử ngài thì vẫn còn nên ngài vẫn còn cái cửa cầm mạng xem như là tôi là gì vân vân thì các vị trưởng đạo mới hoan hỷ đồng ý. Thì cái này tôi cũng thường là thí dụ như bây giờ cái mà thừa thân kiến chấp thí dụ như là tôi thấy là thì như là cái người chấp nhận một chiếc xe của mình mua mình cấm thủy xe này cho tôi còn cái mà đối với như là phạm nhân còn đối với cái những bậc thánh hữu học tất cả tham mà đi là không còn cái thân kiến ngã chấp mình về thân kiến nhiều linh hồn đơn thuần bất biến nhưng mà vẫn còn cái nghĩ tôi là giống như là mình đi chiếc xe mình đi xe đò đó đi xe khách khi mình chưa xuống tới phà ha, là chị chờ đợi khách trước và lại hậu á. À, chị anh thì chị đi chờ nó cho tôi là chiếc xe đỏ trên tên là số mấy vậy đó, anh là đi xuống chưa nghe hổ cho mình được rồi. Cho mình còn cả hai ba tiếng nữa mà tới cho mình. Cho mình xuống rồi chỉ là cho mình xe con cho tôi. Nhưng mà những người hành khách không có tư tưởng rằng chiếc xe này là của tôi. Nhưng mà khi nói chuyện nhà ở những anh đi đâu, ở xe tôi đó, đó thì tôi sẽ kế hạ cho mình cho đó. Thì đối với các bậc an hàm vẫn còn nhưng mà tôi là vậy, tôi là kia. Nhưng mà các ngài không có cái tư tưởng nghĩ rằng là một cái đơn cái linh hồn và đơn thần bất biến trong đó không có. Thì cái bậc này mình không thể chưa chứng quả thánh thì không gì được, kể cả ngã như là mạng là cái mạng là nhà mạng hay là cái ngã thực tiễn gì chưa gì được. Nhưng mà nói theo cái thông thường thì là như thế này, là mình biết cái danh từ tôi ta anh nó hay cái tên gì đó chỉ là danh từ chế định mà thôi. Thì bây giờ cái gì mình nói cái giả danh không có thiệt, dầu cho cái người đó chửi mà thì mình cũng biết rồi, cái giả danh ở trong phải cái thiệt thì mình còn bớt cái chấp nhận. Chứ còn không á thì bây giờ lên nickname, cái nickname mình trên Zoom thì thôi nè. Ví dụ như tôi TT Thích Quảng Pháp như này, ai vô chat thì nó chửi mắng người ta Thích Quảng Pháp lúc của tôi ngủ nóng lên, hay là như suối từ từ hàng mà nói vô lên chat nó như suối từ làm bậy làm bạ này kia cái ngủ nóng lên. Nhưng mà thế thành cái suối từ là Thích Quảng Pháp này chỉ là nickname của mình trên Zoom chứ đâu có phải là gì đâu, đâu phải có gì thêm. Thì bây giờ mình là quán cái câu là dù cho cái tên cũng cơm đi nữa cũng là cha mẹ đặt vậy thôi chứ nó không có gì thật. Là mình bớt cái chặt hoặc là thấy ra con chồng con hay là vợ con là tình nghĩ đối với bà vợ hay là đối với chồng trước ngày đời trước kia chưa đám cưới chưa quen biết nhau thì hay là mỗi người một ngã thì có gì đâu mà hôm nay vừa gặp quen nhau rồi đến đó lúc mà hứa hôn thành hôn với chồng tôi vợ tôi cái ai mà còn cái mình nói chấp đó là cái chấp cái của tôi rồi sinh ra đứa con. Cái đứa con 10 tuổi thì 11 năm trước nó đâu phải con của mình, nó là một chúng sinh khác từ đâu sinh lại. Nhưng mà bây giờ bắt đầu vô nó là sinh con con mình thì lúc đó bây giờ thấy ai mà đụng tới con mà tôi hay là gì thôi chết sinh chết luôn. Đó bây giờ mình quát như vậy để gì bớt cái sự chấp quát như vậy, cũng như là sắc cá mà Bồ Tát trong quá khứ đó, khi con trai sẽ rồi mỗi người đã làm việc và yêu đốt bình thường để thích thấy gì làm chứ hỏi thì mỗi người trả lời một cách, hỏi đến bà mẹ thì bà trả lời thế này: con tôi lúc đến không mời ra đi cũng chẳng một lời tiếng đưa, tôi không kêu nó đến, bây giờ tôi cũng không có đuổi mà nó đi, thì nó đến nó đi vậy đó. Mình cái nhà quán dùng cái trí mà nhỏ nhẹ làm gì đạt bớt cái chấp ngã là chấp nhận tên tôi là như đã nói. Còn thôi từ mà cái ngã mà cái thần kiến nhà mạng như đã trình bày thì chúng ta chưa có khả năng mà đòi gì được đâu, chỉ có bớt được một chút cái phần mà giả danh cái tên tuổi mình là mang liên quan như vậy thì là một bớt một phần vậy thôi. Rồi còn cái nát tu là thì còn cái câu kế đến là cái câu thu thúc lục căn thì nó làm sao phòng hộ lục căn, thì nếu mà do mắt mà thấy mình khởi lên cái sẽ thì mình đừng bây giờ nghe mình chụp trọng tâm thì đừng có nghe, cũng như mỗi lần nói thấy nghe để nó nghe mà giờ mình đang thổi kèn không, mình đừng có nhìn cái người là ăn nghe trước mặt mình mà cũng đừng chỉ cho nghe thì nó không chạy nước miếng. Đơn giản như vậy thôi, thì thế là mắt thấy mà khởi lên phiền não, tai nghe khởi lên phiền não, mũi ngửi mùi ngửi làm gì thì bây giờ lấy tâm quan chỗ khác, đó là phòng hộ các đừng để có hai con mắt mà dẫn dòm ra khỏi kia mà thấy ra mê dòm hồi anh tự nhiên sẽ biến không có gì là. Thì nói để cô cái yếu lý căn bản như vậy thì suy ra từ câu cái kinh nghiệm này. dụng thì sẽ thấy bạn có kết quả hay không như là chỉ để thất bại. Bây giờ còn ở đây phút thì xin để được nghe bạn xin hoặc sự hiện hành của trả lời lên đây em biết là một thà dạ.
Dạ, sa thú chúng con không kính chị ơn chị tưởng rất nhiều à, chị tưởng thẳng mình cuối cùng. Dạ, chị sắp thảo luận đến đây là chân nhất thì chúng ta bước qua bản thân dạ trong ngày. Cái bản thân hôm nay là bản thân 2779 cho vô hành viên dịch. Thì ở trong cái bản thân này nó có đến những gì thì chúng ta xấu, mình cũng dần tốt. Bản thân này được trình bày đến những ngày của quý vị và lời đọc của đọc sư là một vô phi. Bây giờ thì xin mời vô phi lên đọc bản thân này.
Nam mô Bụt Đại ạ, Nam mô Tham Mai ạ, Nam mô Sanh Khai ạ. Cái lễ chi tôn đức tâm niệm chúng ta quý thiền hội chỉ thức trong rung sau đây là công đức. Miến Điện Chính phủ 6 nhân dân tộc Summit Delhi ngày 2 tháng Giêng năm 2011. Chưa đến 5 giờ sáng khi tôi đẩy cánh cửa khách sạn bước vào dùng âm u trước sân đông của Yangon, tên cũ là Yangon. Các hình ảnh Chúa Giáng Sinh trên sân cỏ trước khách sạn nhắc tôi bị sắc đến Giáng Sinh. Dù Miến Điện Goa, nhà cầm quyền quân đội lại thích gọi là Myanmar, có 90% là Phật tử, vẫn có dấu hiệu của Công giáo. Và vì vậy, lễ Giáng Sinh vẫn còn là một phần của ảnh hưởng để lại do sự chiến đấu của Anh Quốc trước khi Miến Điện độc lập năm 1948. Dù đang là mùa đông tại Miến Điện, nhiệt độ ban ngày cao đến 80 hoặc 90 độ F. Vào giờ này, tuy vẫn còn khá lạnh, tôi ngạc nhiên bởi những người chạy bộ, thư giãn, tập tai chi hoặc cũng như tôi, hướng về chùa Sri Dragon, một trong những quan cảnh rộng lẫy nhất của thế giới Phật giáo. Rộng trên 12 mẫu, Sri Dragon là một khuôn viên của đền chùa rải rác quanh ngôi chùa chính được xếp vàng, với số lượng vàng nhiều hơn cả số vàng trong kho của ngân hàng Anh Quốc. Các tượng Phật và những hình tượng tôn giáo khác lên đến hàng ngàn. Hầu như phần nửa số du khách đến Miến Điện đều viếng thăm Sri Dragon ít nhất là một lần trong thời gian lưu trú tại đây. Đối với người dân Miến Điện, đây là nơi thiêng liêng mà đa số người dân đều mong mỏi được thăm viếng ít nhất một lần trong đời của họ. Trong khi họ chờ ánh dương lên, Sri Dragon là một nơi thanh tịnh, chư tăng ni và cư sĩ tụng kinh cầu nguyện thắp nến hoặc chỉ ngồi tôn kính trước tượng Phật hay bất cứ hình tượng tôn giáo nào nổi bật đối với họ. Sri Garden là nơi đầu tiên mà nhà ủng hộ dân chủ và đoạt giải Nobel hòa bình Aung San Suu Kyi xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên sau 7 năm. Khi tôi đi vòng quanh Yangon, tôi cảm thấy Miến Điện sánh với Á Châu giống như Cuba sánh với châu Mỹ Latin do nhiều nguyên nhân dẫn nhau. Một trong những chính phủ tham nhũng và đàn áp nhất trên thế giới cùng các luật lệ kinh tế bị chống đối bởi Hoa Kỳ và đa số quốc gia Tây phương khác đã làm trì trệ sự phát triển kinh tế của Miến Điện. Những tòa nhà đổ nát và xe cộ là một vài dấu tích của thực dân Anh trên toàn tỉnh Yangon và nhiều nơi khác của Miến Điện đã tạo nên một cảm giác buồn man mác trong thành phố sống động này. Bất kể sự phản ác của những nhà cầm quyền, người dân Miến vẫn bày tỏ một tinh thần bám sâu vào sự truyền thừa của người Phật tử Miến Điện, biết đến Phật giáo lần đầu tiên vào thế kỷ thứ 3 và lịch sử của nó được biết qua con số đáng kinh ngạc của các ngôi chùa xưa và nay và các tự viện tìm thấy trong toàn quốc, tạo thành do hơn 60 nền văn hóa chính và phụ khác nhau. Không nơi nào tại Miến Điện mang tính chất lịch sử này hơn là Ba Găng, là nơi có hơn 4.000 ngôi chùa xưa đến cả ngàn năm và toàn vùng này chỉ trong khoảng 25 dặm vuông. Nếu bạn kết hợp Tây Tạng với Hạ Quy Di và Móc, bạn có thể sẽ có được một khái niệm khá rõ ràng về Ba Găng. Một số ngôi chùa và tôn tượng đã được trùng tu, tuy nhiên không phải là bất thường khi bạn đi ngang những pho tượng dài dài bức tranh trên tường, có thể chưa đến thế kỷ thứ 11, 12 hoặc 13. Một sức chùa rất vĩ đại và cao đến 200 dặm. Đến nỗi dòng sông Ephra quách đi, xuyên qua đó đổ vào biển Andaman, một sức chùa khác khiêm tốn hơn. Cách bố trí và kiến trúc khác nhau, nó là ảnh hưởng của các kiểu cấu trúc vào khoảng 300-400 năm, vòng quanh mọi lần. Xe ngựa và xe máy đưa đón những người địa phương và du khách, đa số dân chúng trong những ngôi nhà thô sơ, chầm bằng lá tre. Canh nông là phương tiện sinh sống chính, tuy cuộc sống khó khăn, nhưng người dân biểu lộ sự văn minh và khiêm tốn cũng được tìm thấy ở một vài nơi khác. Tăng ni đi trên đường dài vỉa hè vào sáng sớm để khất thực. Một trung tâm nghiên cứu về thiền vừa mới mở đã chứng minh rằng tâm linh và đạo đức đã thấm đẫm vào cuộc sống hàng ngày. Phụ nữ và ngay cả một số đàn ông thoa một lớp thuốc dưỡng da làm bằng cây Tanaka, vừa để làm đẹp, vừa để dưỡng da. Nhiều người nam vẫn còn mặc váy dài. Điệt thay, khi nói về Miến Điện, chúng ta không thể bỏ qua sự kiện sợ hãi và áp bức cũng là một phần của đời sống thường nhật. Có thể nó không lộ liễu, nhưng nó hiện diện. Một chuyên gia đã nói với tôi về một người hướng dẫn viên du lịch bị bắt để đi vì đã bị nghe lén khi ông nói những điều không tốt về quân đội lãnh đạo. 2 năm trôi qua mà vẫn không ai biết ông đang ở nơi đâu. Nhiều người nói rằng chính phủ khích lệ người dân tự do tham gia vào chương trình dân chủ là để các sứ mệnh dễ dàng nhận ra kẻ chống đối họ. Nơi duy nhất mà đa số dân Miến Điện đặt tin tưởng nhiều nhất là các tu viện của Tăng Ni, nơi có khoảng hơn 500.000 tăng ni cư trú trong hơn 50.000 tu viện trên toàn quốc. Chính Chư Tăng đã khởi xướng việc xuống đường hòa bình năm 2007 do việc chính phủ đột ngột tăng giá xăng dầu. Chính phủ đã phản ứng dã man bằng cách giết 31 người và bắt giam khoảng 3.000 người. Địch lý hai, Miến Điện lại là nơi có những trường thiền nổi tiếng trên thế giới, đã có lúc chính phủ cấp chiếu kháng đặc biệt cho các thiền sinh. Theo một tác giả đã viết về Tây Tạng, sự khôi hài nhất cho một nền văn hóa là từ bi và lòng tốt được đánh giá cao, đến nỗi nó có thể dễ dàng bị đàn áp bởi bạo lực dã man. Tôi mong rằng Miến Điện sẽ tìm được cách thực hiện khả năng kinh tế và tâm linh. Đó là một nơi tuyệt vời để thăm viếng và tôi mong sẽ được trở lại lần nữa. Mặt tin đến đây vừa chấm dứt. Nam mô Bụt Đài, con kính tịnh xin trở lại điều hành diễn đàn chương trình.
Dạ, xin cảm ơn Phật Vũ Sư đã làm tin vừa rồi. Ngày mai này thì chúng ta sẽ có một cái bài học ví dụ về núi siêu cao nhất do Đại Đức Phật Tính trình bày giảng dạy bài học ngày mai. Kính đại lễ tạm biệt Chư Tôn Đức, kính tri ân với Ngài. Quý vị, kính chào tạm biệt quý vị. Kính đại lễ với Ngài, tạm chào tạm biệt quý vị. Bây giờ thì mời những sư có trách nhiệm hôm nay mà kinh thành hướng.
Dạ, sa thố lành thai, con tiết hạnh thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn dành dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con trên bước đường tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đầu quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất điểm mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thượng lạc, phục sự duyên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Đời kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Đài.
Phật đạo trong.